duyên hạnh phúc như vậy, tôi nghe một thời Thế Tôn ngự tại kỳ thiên hạnh xá tôn gia khám cô đồng gần hạnh xá thế kỷ đêm gần bạn có một vị trời chuông sáng thu thắng hào quang chiếu diệu sáng tòa kỳ thiên đến nơi phật ngự đành để Thế Tôn rồi đứng một bên cung kính bên cân bằng lời kể rằng chữ tiên ba nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành nên ngài khi bị mận hoan nghỉ dạy chúng con về phúc lên cao thượng Thế Tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy sống thân vui kẻ thân cần bận trí hiền cũng nhường lòng tôn đức là phúc lên cao thượng ở chú sư thiện thọ công đức trường đã làm chân chánh hướng tự tâm là phúc lên cao thượng đã văn nghệ nghiệp giỏi kéo quân liền hồng tạm nói những lời chân chánh là phúc lên cao thượng nếu phần bằng chân thành chăm sông bờ và con sông bằng nghệ thương thiền là phúc lên cao thượng bố thi hành đúng pháp dương minh hàng nguyên cuộc hành vi không lỗi lầm là phúc lên cao thượng xả lý tâm niệm ác tự chế không say xưa tinh thần không thiện pháp là phúc lên cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tánh thường hóa thường hiệp kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lên cao thượng khi tu chạm biết đời
đứng công đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lên cao
Buddhaya, con Quảng Châu, thành kính bạch lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 6 tháng 10 năm 2010, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Con Talk mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng. Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay sẽ do Thượng tọa Giác Đạt dịch giảng. Câu chuyện trong ngày Thanh Niên San Chi Giác, Tiền Thân San Chi Quá. Với sự điều hợp của Đại Đức Phật Đăng, chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, câu đố và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thiện, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin tám bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch sư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày thanh niên Sanchiwa, tiền thân Sanchiwa, kẻ thích xu hướng phải trả giá đắt cho sự mê tội của mình. Dạ, con được biết sư Phật Tăng đang bận việc nhưng không vào room được ạ. Con kính mời cô Nguồn Đức Hạnh đọc chánh văn của bài học hôm nay ạ. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Phần 2, câu chuyện trong ngày 6 tháng 10 năm 2010, thanh niên Sanchiwa, tiền thân Sanchiwa, kẻ thích xu hướng phải trả giá đắt cho sự mê tối của mình. Phần A, câu chuyện này khi ở Trúc Lâm, bậc đạo sư đã kể về vua A Xà Thế, Achatasattu, theo phe kẻ bất thiện. Vua đã tin tưởng Đề Bà Đạt Đa, kẻ theo ác giới, kẻ phạm lại các đức Phật, và vì theo phe kẻ bất thiện, phi chân nhân ấy, vua đã tôn trọng vị ấy, tiêu phí tài sản để xây dựng một tịnh xá ở Gajasisa. Theo lời khuyên ác của Đề Bà Đạt Đa, vua đã giết phụ thân là một vị vua theo chánh pháp. Một thánh đệ tử đã chứng quả dự lưu, do đó đã tự mình cắt đứt cận duyên chứng quả dự lưu và sẽ gặp tai họa lớn. Khi nghe Đề Bà Đạt Đa đã bị đất nuốt sống, vua suy nghĩ, ta cũng có thể bị đất nuốt, liền hoảng hốt lo sợ, không vui trong vương vị, ngủ không yên giấc, đi lang thang, hoảng hốt, run rẩy như con voi bị những hình phạt sắc bén. Trong tưởng tượng, vua thấy như đất nứt nẻ ra, như lửa địa ngục A Tỳ, A Vi chí phun lên, như mình bị đất nuốt sống, như mình bị bắt nằm ngửa trên tấm đồng nung đỏ, như bị các cây gậy sắt đâm xuyên vào thân, như một con gà trống bị thương tích không giây phút nào. Vua không run sợ. Vua muốn đến ý kiến bậc chánh đẳng giác, muốn cầu hòa với ngài và xin ngài hướng dẫn, nhưng không thể đi đến gần ngài vì tội lỗi quá lớn. Nhân ngày lễ hội Katika, đêm rằm tháng 10, thành Vương Xá được thắp đèn và trang hoàng như thành phố chư thiên. Khi vua ngự trên ngai vàng với thần, với quần thần vây quanh trong cung điện lớn và thấy Chi Vá Cá ngồi không bao xa, ngồi xa không bao nhiêu, vua suy nghĩ, ta sẽ đến Chi Vá Cá, đi theo ý kiến bậc chánh đẳng giác. Nhưng, ta không thể nói thẳng: này Jivaka, ta không muốn đi một mình, hãy đưa ta đến bậc đạo sư, ta sẽ dùng phương tiện tán thán. Đêm đẹp trời và sẽ nói: hôm nay chúng ta nên đến chiêm bái vị sa môn hay bà la môn nào có thể làm tâm chúng ta được an lạc. Nghe ta nói, các đại thần sẽ tán thán bậc đạo sư của mình, và Jivaka sẽ tán thán bậc chánh đẳng giác, và ta sẽ đem Jivaka theo và sẽ đi đến bậc đạo sư. Vì vậy, vua tán thán đêm ấy với năm câu kệ: thật là điềm lành thay, đêm rằm sáng trăng này, thật là diễm lệ thay, đêm rằm sáng trăng này, thật là quyến rũ thay, đêm rằm sáng trăng này, thật là thịt thú thay, đêm rằm sáng trăng này, thật là khả ái thay, đêm rằm sáng trăng này. Hôm nay chúng ta đến chiêm bái vị sa môn hay bà la môn nào để vị ấy làm tâm chúng ta được an lạc. Một đại thần tán thán: Purana Kassapa Phulana Kajip. Một đại thần tán thán: Makkali Gosala Mặc Già Lê Cù Xá Lợi. Một đại thần tán thán: Achita Kê Sa Cầm Ba La A Kỳ Đà Kỳ Sa Cầm Ba La. Một đại thần tán thán: Kakuda Kacha Yana Bà Phu Đà Ca Chiên Viên. Một đại thần tán thán: Sanchaya Bê La Thi Bút Tá Tán Nhã Di Tỳ La Lê Phất. Một đại thần tán thán: Nigantha Natta Buddha Ni Kiền Đà Nhã Đệ Tử. Kính mời vị MC kế tiếp. Kính mời Xích Vô Thường.
Mô Buddhaya, con xin đọc phần tiếp. Vua nghe các đại thần ấy nhưng vẫn im lặng. Vua chờ đợi đại thần Jivaka nói, nhưng Jivaka ngồi không xa suy nghĩ, không biết vua có chờ đợi mình nói hay không, nên Jivaka vẫn ngồi im lặng. Cuối cùng vua nói với đại thần Jivaka: này hiền khanh Jivaka, sao khanh không nói gì? Khi ấy Jivaka từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay vái về hướng Thế Tôn và thưa tiên tử, bậc A La Hán chánh đẳng giác nay đang trú ở rừng xoài của chúng thần với 1350 tỳ kheo. Tiếng đồn tốt đẹp như vậy được truyền đi về Thế Tôn. Sau khi nói lên chính đức tánh bắt đầu từ A La Hán, Jivaka trình bày những tướng tốt vân vân. Từ khi sinh ra, uy lực của Thế Tôn đã vượt hẳn mọi dự đoán và mong đợi trước kia. Rồi thưa thiên tử, hãy đi đến chiêm bái Thế Tôn, nghe pháp và hỏi đạo. Vua được tội ý liền nói: này bạn Jivaka, hãy cho thắng voi vào các cổ xe. Sau khi các cổ xe được thắng xong, vua đi đến rừng xoài của Jivaka với uy nghi của một vị vua. Thấy Thế Tôn được vây quanh với chúng tỳ kheo, với hương hoa, với vòng hoa, nhìn thấy chúng tỳ kheo ở mỗi nơi không dao động, như biển hoàn toàn vắng lặng. Vua suy nghĩ, một hội chúng như vậy ta không bao giờ thấy. Vua hoan hỉ với uy nghi ấy, liền chắp tay vái chúng tỳ kheo, nói lên lời tán thán. Đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một bên rồi hỏi về quả của sa môn hạnh. Thế Tôn chia làm hai phần tụng kinh quả của hạnh sa môn Samana Phala. Cuối bài kinh, vua hoan hỷ, xin Thế Tôn tha thứ lỗi lầm. Từ chỗ ngồi đứng dậy, thân bên hữu hướng về Thế Tôn rồi đi ra. Khi vua vừa đi không bao lâu, bậc đạo sư nói với các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, vua này đã bị tổn thương. Này các tỷ kheo, nếu vua ấy không vì tham vương quyền hại mạng vua cha, một đại vương trị vì đúng pháp, thì vua ấy ngay trên chỗ ngồi này đã khởi lên pháp nhãn không bụi không dơ. Do nương tựa đề bà theo kẻ bất thiện nên vua đã không chứng quả dự lưu. Ngày hôm sau, các tỷ kheo bắt đầu nói chuyện tại chánh pháp đường. Thưa các hiền giả, nghe nói vua A Xà Thế theo phe kẻ bất thiện nương tựa đề bà Đạt Đa theo ác giới làm ác pháp, đã tự mình giết cha nên đã mất quả dự lưu. Như vậy, vua bị đề bà Đạt Đa làm hại. Trong lúc ấy, bậc đạo sư đi đến chánh pháp đường hỏi: Này các tỷ kheo, nay các ông ngồi họp tại đây bàn câu chuyện gì? Khi được biết vấn đề trên, bậc đạo sư nói: Này các tỷ kheo, vua A Xà Thế không phải nay mới theo phe kẻ bất thiện và chịu thiệt hại lớn. Thuở xưa vua cũng đã theo phe bất thiện và gặp đại nạn. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể lại câu chuyện quá khứ. Kính mời Quang Châu ạ.
Hồi xưa khi vua Brahmadatta trị vì sự Bà La Nại, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình giàu có. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài đi đến Takasila học tất cả các nghề và trở thành một sư trưởng, có dành nhiều phương dạy nghề cho 500 thanh niên, trong đó có một người tên là Sanjiwa. Bồ Tát dạy cho thanh niên ấy bùa chú và làm các vật chết sống dậy, nhưng không dạy bùa chú chỉ người lại. Một hôm, vì kiêu mạn về năng lực của mình, anh ta đi cùng với các thanh niên vào rừng lượm củi, thấy một con cọp chết liền nói với họ: Thưa các hiền hữu, tôi sẽ làm cho con cọp chết này sống lại. Các thanh niên ấy nói: Bạn không thể làm được. Các bạn cứ nhìn, tôi sẽ làm cho nó đứng dậy. Nghe vậy xong, các thanh niên ấy liền trèo lên trên cây. Sàn khí quá đọc vừa chú, lấy mạch sành đánh cọp. Con cọp vàng đứng dậy, nhanh như chớp xông tới, cắn vào cổ Sàn khí quá và hủy diệt mạng sống của anh ta, và rồi rơi xuống tại chỗ ấy. Sàn khí quá cũng rơi xuống, và cả hai đều nằm chết tại chỗ. Các thanh niên lượm củi xong, đi về vào tìm sư phụ của chỗ ấy. Ân cần với kẻ bất thiện, do kính trọng những kẻ không xứng đáng nên nó phải gặp đại nạn như vậy. Kẻ bất thiện sẽ bị nó giết chết như cọp giết. Bồ Tát thuyết pháp cho các thanh niên với bài kệ này và suốt đời làm các công đức như bố thí rồi đi theo nghiệp của mình. Sau khi kệ pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, thanh niên làm sống dậy con cọp chết là vua A Xà Thế, còn vị sư trưởng có danh nhiều phương là ta vậy. Cọp truyền tiền thân Hòa Thượng Thích Minh Châu, giáo sư Trần Phương làm dịch. Là Nam Mô Bụt Thà Giá, chúng con thành kính cung thành thần tòa giác đẳng từ bi tiếp dạng bài học hôm nay ạ. Nam Mô Bụt Thà Giá.
Chúng tôi được biết là Thượng tọa Giác Đẳng cũng đang rất là bận. Pháp không có vào rung được. Do vậy xin Thượng tọa Quan Hỷ giảng dùm cho 45 phút. Rồi sau đó chư tăng các vị còn lại sẽ điều hợp thượng tọa cứ yên tâm. Bây giờ xin cung kính thượng tọa.
Nam mô Bụt Thầy. Kính thưa lễ thượng tọa Thầy Sư, đại lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Bạch quý ngài, bạch quý vị, để điền khuyết cho đi sư lưu pháp ở trong buổi giảng ngày hôm nay. Thật ra thì lát nữa lên xe cũng có thể vào tham dự được, bởi vì có thể tham dự bằng hệ thống 4G. Hy vọng là không có gì trở ngại, nhưng mà sẽ gián đoạn khoảng 5 phút. Và thưa quý Phật tử, trong bài học ngày hôm nay thì thật ra bản dung này không thể, và đoạn tương đối rất là quan trọng mà lát nữa chúng tôi sẽ kể chuyện. Ở đây bài kinh bổn sanh này cũng như là bài nó gồm có hai câu chuyện, một của hiện tại và hai là của quá khứ. Hiện tại ở đây nói về câu chuyện xảy ra thời Đức Thế Tôn trụ thế, và đó là một trong những biến cố lớn khi mà Đức Phật còn tại thiên. Biến cố đó là vua A Xà Thế vốn là một vị hoàng tử trẻ đầy nhiệt huyết và mạnh mẽ, tráng kiện, lại được rất là thương yêu bởi vua cha, tức là vua Bình Sa Vương. Vua Bình Sa Vương thì bản thân là một đệ tử Phật, một vị thánh Tu Đà Hồi, là một người mà được xem như là rất là có công lớn ở trong việc hộ trì Phật pháp ở tại sự Vương quốc Ma Kiệt Đà. Chúng ta hiểu trong dòng lịch sử thì câu chuyện này xảy ra không lâu, chỉ có vài năm trước thôi. Nhưng mà theo phần lớn các sử gia thì 7 năm trước khi Đức Thế Tôn viên tịch thì chuyện vua Bình Sa Vương bị giết. Thì bạch chư Tôn Đức, thưa quý Phật tử, vua Bình Sa Vương bị giết là bởi vì đứa con của mình là Thái tử A Xà Thế nghe lời Đề Bà Đạt Đa. Thái tử là một người rất là thông minh, nhưng mà vì cái tốt nghiệp quan trái trong quá khứ đối với vua cha, đồng thời cũng vì cảm thấy đầy, cảm thấy bị thuyết phục, cảm thấy vì bởi vì sự quy ngưỡng trong lòng của Thái tử đối với Đề Bà Đạt Đa rất lớn. Lúc đó thì Bà Đạt Đa vẫn còn muốn cảm hóa vua Thái tử A Xà Thế tin theo mình, nên Đề Bà Đạt Đa đã dùng thần thông hiện ra khiến cho Đề Bà Đạt Đa, khiến cho vua A Xà Thế cảm thấy tràn trề lòng tin với một người có phép thuật như vậy. Từ cái chỗ một vị thái tử mà rất là sùng kính vị thầy của mình là Đề Bà Đạt Đa, cúng dường rất là nhiều thứ lời lộc như là thực phẩm, y phục, vân vân. Lâu ngày thì hai người lại dẫn nhau xuống hố. Đề Bà Đạt Đa càng lúc vì danh vì lợi đã càng bộc lộ nhiều cái giả tâm hơn, và làm nhiều ác nghiệp hơn. Còn vua Xà Thế thì bởi vì gần Đề Bà Đạt Đa, do vậy lại được Đề Bà Đạt Đa cố vấn. Đề Bà Đạt Đa vốn là một vị hoàng tử trong triều, biết rất là nhiều về việc nước, biết rất là nhiều về cái việc gọi là dùng quyền hành để cai trị đất nước. Và thưa quý vị, và quý này quý vị cũng hãy chờ cho một chút. Bạch chư Tôn Đức và thưa quý vị Phật tử, lúc bây giờ thì Đề Bà Đạt Đa vì sự lấm nhiễm ở trong lợi và danh do vị thái tử trẻ mang lại. Và vị thái tử này thì lại bị thuyết phục bởi một hình ảnh đầy quyền lực thần thông cũng như là sự cố vấn Đề Bạt Đa, nên hai vị này đều chạy theo sự tham vọng cá nhân của mình. Tham vọng của Đề Bạt Đa là trở thành một vị giáo chủ thay thế cho Đức Phật, thì A Xà Thế cũng có tham vọng là nắm ngôi vua. Nhưng mà tham vọng của A Xà Thế đã bị Đề Bạt Đa cố vấn sai lầm. Thật ra thì Vua Bình Sa Vương lúc đó cũng còn trẻ tuổi, thưa quý vị. Vua Bình Sa Vương thì nhỏ tuổi hơn Đức Phật. Và lúc bây giờ thì Đề Bạt Đa nói với A Xà Thế là nếu mà ngài muốn sớm được lên vua thì chỉ có nhất là xóa ngôi, còn nếu như chờ vua cha và băng hà mà trao truyền cái ngôi lại thì không biết chuyện nào, bởi vì phụ hoàng vẫn còn khỏe, vẫn còn trẻ. Năm đó thì vua Bình Sa Vương mới có 50 mấy tuổi thôi. Thì Bạch Chí Tôn Đức và Thương Quý Phật Tử cuối cùng thì vua Thái Tử A Xà Thế vì nghe theo lời ngon ngọt của vua Đề Bạt Đa cố vấn mà đã xóa ngôi vua và đã giết cha mình ở trong ngục hình, ở trong ngục thất. Là một câu chuyện rất thương tâm của một vị vua mà rất là thương đạo, thương đời và rất là thương con của mình, đó là câu chuyện của vua Bình Sa Vương. Về sau này thì vua Xà Thế bị Tân Quân đã hối hận vì hành động tội lỗi của mình, và vị này luôn luôn tìm cách để khuây khỏa bằng cách lui tới những vị đạo sĩ, những vị giáo chủ nổi tiếng. Nhưng mà vị này không tìm đến Đức Phật bởi vì lý do rất là đơn giản, đó là nhà vua đã từng nghe theo lời Bạt Đạt Đa để cung cấp con voi Nalagiri để định xuất toan hại Đức Phật. Và nhà vua bị Tân Quân thì lúc đầu nghĩ rằng mình có lỗi với Đức Phật, có lỗi với vua cha, và Đức Phật nguyên nhân đứng về phía vua cha là vua Bình Sa Vương, cái mặc cảm đó là tự nhiên. Nhưng vua Xà Thế ra đi tìm đến nhiều vị thầy ngoại giáo, nhưng mà rồi không ai trong số đó làm cho vị vua được thỏa mãn. Và thứ gì, một cái nhân duyên rất là đặc biệt là khi mà vua Bình Sa Vương băng hà thì lúc đó ở trong thành Vương Xá có một vị thái y. Thái y tức là vị bác sĩ riêng cho vua đó, tức là thái y Chiraka, là một vị thầy thuốc rất là nổi tiếng. Sau khi vua Xà Thế đăng quang thì vua Xà Thế vẫn tiếp tục trọng dụng vị thái y này, và kết quả là dần dà từ cái chỗ trọng dụng, từ cái chỗ nhờ vả chăm sóc sức khỏe, vua Xà Thế tương đối thân thiết và tính cẩn Chiraka. Rồi một hôm trong một ngày trăng tròn, thái y Chiraka đứng ở trên lầu thượng ngắm trăng cùng vua A Xà Thế, và vị vua này đã thổ lộ cái tâm sự của mình là bây giờ thì có quyền hành, có địa vị tối thượng. Vua Xà Thế cảm thấy ăn không ngon, ngủ không yên mỗi khi nghĩ đến quá khứ của mình. Quá khứ ở đây tức là quá khứ đã xóa ngôi, đã giết vua cha. Quá khứ ở đây tức là mình đạt đến cái vương vị một cách bất chánh. Và bây giờ tuy rằng là một vị nhân chủ nắm quyền cả xứ Ma Kiệt Đà, nhưng vua Xà Thế không cảm thấy vui vì trong lòng không được thanh thản. Thưa quý vị, rồi Thái Y Chiraka cũng là một thánh đệ tử Phật, lại là một người rất là hiểu chuyện. Nhưng lúc đó thì Thái Y Chiraka đã đề nghị là vua Xà Thế nên đến gặp Đức Phật. Nhà vua nhận lời, và nhà vua đi đi đến chỗ cái vườn nơi mà có cái tư dinh của Thái Y Chiraka. Cuộc gặp gỡ lịch sử đó đã được ghi lại ở trong kinh Sa Môn Quả, bài kinh số 2 của Trường Bộ Kinh, và quý vị nào đọc vào sẽ thấy. Câu chuyện kể lại là Thái Y Chiraka cho vua Sạch Thế biết là Đức Thế Tôn đang ngự ở trong vườn xoài của mình, và cùng với một đại chúng thì kheo 1250 vị. Và vua tự nghĩ trong đầu là đó là một hội chúng lớn có hàng ngàn người, và Đức Thế Tôn là cái vị là chủ vị, thì chắc chắn khi mình bước đến mình sẽ nhìn thấy một đám đông. Nhưng mà khi nhà vua đến thì nhà vua thấy một không khí tịch lặng lạ thường, tịch lặng gần như là không người. Nhà vua sợ hãi, mặc dù là một người rất là giỏi về võ thuật, là một người rất là tráng kiện về thể lực, nhưng mà nhà vua sợ rằng mình đang bị gài bẫy, đang bị phục kích. Đến rồi nhà vua tay tra vào tay đưa vào cán vua và chất vấn vua, chất vấn thái y Chivaka: khanh có gạt ta chăng? Tại sao mà khanh ở đây Đức Phật cùng đại chúng 1250 vị tỳ kheo mà lại yên phăng phắc như vậy? Thái y Chivaka nói với nhà vua rằng: xin hoàng thượng hãy bình tĩnh và định thần nhìn kỹ. Thì nhà vua định thần lại và nhìn thấy Đức Thế Tôn ngồi ở giữa 1250 vị tỳ kheo, một hội chúng thanh tịnh, một hội chúng mà không phải chỉ có sự thanh tịnh mà quý nhiên sự tôn nghiêm nó toát ra từ sự thanh tịnh đã khiến cho vua A Xà Thế phát tâm quy ngưỡng. Thì chúng ta biết rằng bởi vì vua A Xà Thế trong lúc mà tạo ra cái tội đại nghiệp bất đạo, thì thứ gì người ta đến báo cho vua Xà Thế biết rằng một vị thái tử sơ sinh chào đời, tức là con vua Xà Thế. Và vua Xà Thế từ đó trở đi đã giữ ở trong lòng một cái cảm xúc khó tả khi nghĩ về người cha của mình, và với cái tình thương vô hạn đối với thái tử, vua Xà Thế rất là thương con. Và sau này chính người con này tên là U Đa Di cũng là người xoán ngôi, rút ngôi vua Xà Thế khi mà về đô về Pataliputta, như là cái chuyện mà quả báo giảng tiền chúng ta nghe chuyện đó sau. Nhưng mà thứ gì vua Xà Thế đã thốt lên một lời rằng mong cho thái tử được trang nghiêm giống như là trang nghiêm thanh tịnh như là Đức Phật và đại chúng tỳ kheo. Thì bạch chư tôn đức thứ nhất Phật tử khi mà vua Xà Thế bước vào bên trong nội viên của tư dinh của Chivaka, thấy Chivaka thì nhà vua đã đến đảnh lễ diện kiến Đức Phật và đã trình bày với Đức Phật về cuộc gặp gỡ của mình, cuộc hội chiến của mình với nhiều vị đạo sư khác nhau, và tất cả những vị đạo sư đó đã không làm cho vua Xà Thế thỏa mãn. Và ngay tại chỗ ngồi đó, vua Xà Thế đã được Đức Phật ngài giảng về sa môn hạnh và quả báo của đời sống sa môn, và cái phúc quả của đời sống sa môn được ghi lại trong một bài kinh dài có tên là Samalaphala Sutta, tức là kinh sa môn quả. Ở trong trường bộ kinh quý vị đã đọc tập 2 thì quý vị sẽ thấy câu chuyện này. Thế đi từ đó thì từ lại chỗ ngồi đó, vua Xà Thế đã phát tâm quy ngưỡng Đức Phật. Và khi nhà vua rời chỗ đó ra về thì Đức Phật ngài dạy chư vị kheo rằng: nếu vua A Xà Thế đã không tạo một cái đại nghịch bất đạo, tức là phạm với tội giết cha, thì khi nãy tại chỗ ngồi vua Xà Thế đã chứng quả Tu Đà Hoàn. Thế bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, nhân đó thì Đức Thế Tôn ngài cũng đã dạy rằng không phải chỉ kiếp này mà kiếp xưa người này bởi vì nghe theo một người bạn mà người bạn nó thiếu khôn ngoan, chúng ta gọi là một người thiểu trí, mà tạo nên cái họa cho chính mình cũng như trong hiện tại mất đi nhiều lợi ích. Thì ngài kể là câu chuyện mà hồi nãy chúng ta nói có thiếu một đoạn đó, là có một thanh niên rất là thông minh, rất là cần mẫn đến xứ Tất Cả Sila để học, là một cái trung tâm học thuật lớn thời bấy giờ, đến để học với một vị danh sư. Và vị danh sư này được nổi tiếng là biết nhiều môn học ở trong đó, kể cả chú thuật. Có một loại chú thuật thuộc mà vị này đã truyền cho người học trò trẻ của mình. Chú thuật này là một chú thuật có thể làm cho một xác chết có thể sống dậy, nhưng mà nó chỉ sống dậy ở trong một cái giây lát ngắn ngủi rồi lại chết đi. Chúng ta không còn biết cái chú thuật đó là gì, nhưng mà chúng ta biết là đại để nó là một cái linh chú rất là đặc biệt. Thì trong câu chuyện này kể rằng thanh niên đó đã cùng với một số người bạn đi vào trong khu rừng. Và thưa quý vị, một người bạn trong số đi thì nói với người thanh niên rằng ở đây có một cái xác cọp chết, thì bạn hãy thử dùng cái thần chú mà mình học được từ vị thầy đó để làm cho con cọp sống vậy. Thì thưa quý Phật tử, khi mà thanh niên mà có cái chú thuật được người bạn của mình nói như vậy thì lại không có suy xét là một con cọp nó chết rồi, nhưng mà nếu mà làm cho nó sống lại, sống lại nhất thời, thì nó có thể nguy hiểm chính cho mình và cho người trong những người đi cùng mình. Nhưng mà vì thanh niên này đã không có suy nghĩ nhất thời, một phần vì hiếu thắng, một phần thì muốn biết cái linh chú như thế nào, và đã đọc thần chú khiến cho con cọp sống vậy. Trong khi phút cọp sống vậy thì nó vồ lấy người đó, tại vì người đó là một người duy nhất đứng ở bên cạnh cái xác cọp. Nên khi xác cọp mà trở thành một cọp sống rồi thì nó vồ lấy giết anh chàng này, còn những người khác không sao hết, vì ở trên cây. Mình biết chú thuật mà mình lại làm cho một con cọp sống vậy, mà con cọp sống lại trong nhiều khoảnh khắc mà giết lấy chính mình, thì là một việc làm rất là thiếu lý. Cũng giống như là người ta đưa mình một cái trái nổ hay là một cái pháo mà bị mình cầm mình đốt đi, mà mình đốt mình cho nó nổ ngay trong tay của mình, thì thứ gì, cái chuyện đó là một cái trò chơi rất là dại dột. Người ta nói đó là xúi dại hay là xúi quậy. Thì ở đây quả thật là người đó đã nghe lời người bạn xúi dại và tự chuốc lấy cái hại cho thân, là cuối cùng thì con người ta chết. Dĩ nhiên con cọp nó chỉ sống trong một khoảnh khắc do năng lực của thần chú, và nó trở lại nó chết đi. Câu chuyện này Đức Phật Ngài đã dạy, và Ngài cũng cho chúng ta thấy rằng vua Xà Thế đã mất đi một cái cơ may, một phước duyên lớn là chứng được thánh quả và trở thành một bậc minh quân trị nước, bởi vì lý do là nghe lời của Đề Bà Đạt Đa đã trở thành một người con đại bất hiếu, giết cha xóa ngôi. Thì sau này vua Xà Thế có tạo được nhiều công đức để cho việc tổ chức bảo trợ, tổ chức kết tập tâm đảng lần thứ nhất, và nhà vua cũng là người đã xây dựng rất nhiều công trình, một công trình để đời. Còn hôm nay đó là cái nền tháp chúng ta đến Rajagiha thấy rằng đó là nơi vua Xà Thế đã xây cái tháp thờ Xá Lợi Đức Phật sau khi Đức Phật quy định Niết Bàn, một cái tháp lớn ngày nay chỉ còn là cái nền thôi. Thì khi chúng ta học thấy điều đó, chúng ta cũng cảm thấy tội nghiệp, cảm thấy tiếc cho một vị vua có tấm lòng rất lớn. Vua Xà Thế là một vị vua rất là tài ba, nhưng mà bởi vì nghe lời kẻ quấy là Đề Bà Đạt Đa, lúc bây giờ đã làm nên một việc đại nghiệp bất đạo. Thì câu chuyện này nhắc cho chúng ta thấy rằng hãy coi chừng những người mà mình thân cận, và nếu mà mình thân cận với những người đó, hãy coi chừng những lời khuyến giáo của người này. Chúng tôi có gặp một vài người ở trong cuộc đời này họ có sức thuyết phục rất lớn ở trong cái lời nói, trong khả năng của họ. Nhưng mà bên cạnh sức thuyết phục thì mình phải nhận rằng họ là người có nhiều giả tâm. Có khi thì chấm dứt đầu này, có khi thì ly gián đầu kia. Và khi họ thuyết phục được nhiều người theo họ thì một thời gian tất cả những người đến với họ đều gặp nhiều sự bất hạnh hết. Tại vì sao vậy? Cái bản chất của những người đó tuy rằng có khéo léo, nhưng mà đặt cái sự khéo léo khôn khéo miệng lưỡi vào những cái việc gọi là bất chánh, không có tốt đẹp, thì sớm muộn gì tự bản thân mình và những người bạn, những người đi theo mình cũng phải đi vào con đường ác. Xã hội ngày hôm nay, thưa quý vị, là một xã hội mà chúng ta có rất là nhiều cơ hội để quen biết với bạn bè. Và trong cơ hội quen biết thì có rất nhiều người có thể nhanh chóng trở thành một người bạn tâm phúc, một người tính cẩn, một người mà giữa mình với người đó có thể ảnh hưởng qua lại rất là nhiều. Nhưng mà những cái khôn khéo mà người xưa để lại, ví dụ như người xưa họ nói là chọn bạn mà chơi, chọn bạn mà chơi, thì lại không được nhắc nhở nhiều. Cái nền giáo dục ngày nay khiến cho một đứa trẻ sống trong lớp học thì thường thường là một điều tự nhiên là có rất nhiều bạn bè. Và bạn bè thì người tốt thì mình thấy trở thành sửa ít, mà người xấu thì nhiều. Và nó có một điểm nữa là cái người tốt đó, thì thông thường họ không làm cho chúng ta cảm thấy có nhiều sinh thú, bởi vì đời sống của họ có chừng mực, có vừa phải. Quý vị nhớ là Đức Phật khi mà Ngài dạy về con đường trung đạo thì Ngài có một cái gợi ý cho chúng ta. Ngài dạy con đường trung đạo chỉ cho đạo lộ giác ngộ giải thoát mà thôi. Nhưng mà con đường trung đạo đã áp dụng trong đời sống hàng ngày đó, chúng ta có thể dịch võn vẹn trong ba chuyện là có chừng mực. Có chừng mực tức là vừa phải. Ví dụ như mình đi chơi thì cái chuyện đi chơi nó cũng vừa phải. Mình mua sắm thì mua sắm cũng vừa phải. Và đời sống mình trong cái vui cái buồn thì nó cũng vừa phải, nó không có quá lố, nó không có trở thành một chuyện điên đảo mà nó đảo lộn với tất cả mọi thứ. Nhưng mà những con người mà sống một cách có chừng mực, người sống có vừa phải, thường là một người mà người khác cho là mất cảm hứng, hay là mất đi cái sự cái thú vị của đời sống. Là tại vì người có vừa phải, biết chuyện vừa phải đó, họ không có đi quá xa và họ không làm việc quá đáng. Mà bản chất của chúng ta thì tích cực luôn. Do vậy quý vị thấy rằng đối với những người bản lành đó, mà những người biết cái chuyện gì vừa chừng đó, thì thường là không được hâm mộ bằng những người mà rất là cực đoan. Cứ nhìn vào một cái kỹ nghệ về điện ảnh hay là âm nhạc, nói chung mà là người ta dùng cái chữ celebrity, là những người nổi tiếng, những người có danh tiếng, từ cái nhất là trong giới nghệ thuật, ở tại xã hội Tây Phương thì giới nghệ thuật là tài tử, là ca sĩ thôi, họ rất là nổi tiếng. Thì những người này thú vị thường, cái phong cách của họ là phong cách cực đoan. Họ nổi bật trở thành một cái gì rất là cá biệt, cái gì rất là độc đáo. Nhưng mà cái độc đáo cá biệt của họ đó, nó cũng nói lên cái sự cực đoan của họ. Và chúng ta hãy ưa thích những người đó hơn là những người có chừng mực. Những người đó thì họ rất đẹp. Nếu mà chúng ta đứng ở xa nhìn họ, họ rất là hấp dẫn, có một sức cuốn hút rất là lớn. Nếu mà chúng ta chúng ta bị thôi miên bởi hình ảnh của họ, nhưng mà họ lại thường đưa chúng ta đi vào con đường cực đoan, đi vào con đường thái quá, và từ đó trở nên nhiều cái tác hại trong đời sống của mình. Và chúng tôi nhớ là khi mình sống ở trại tị nạn thì mình thấy rất là rõ là những người mà trong cái ăn cái ngủ, trong cái vui chơi dậu dẹt mà có chừng mực thì bạn bè không nhiều. Có nhiều khi còn chê người đó là cù lần, người đó là không biết điều, hay là không có biết cái gì kia. Và những người mà sống gọi là xả cạn, sống thả ga thì thú vị, lại có rất nhiều người hâm mộ. Nhưng mà những người bạn mà sống gần thì sớm muộn gì thì cũng vô trong bóp Mã Lai, tại vì dậu dẹt nhiều quá, say sưa thì cảnh sát Mã Lai bắt vào trong bóp thôi. Nhưng mà ngay lúc đó thì chúng ta mới nhận ra một điều rằng cái khuynh hướng chúng ta là thích cái gì cực đoan, thích cái gì mà nó quá đáng, cái gì nó vượt khỏi cái chừng mức. Còn cái người mà sống theo trung đạo, những người sống theo cái biết vừa chừng, biết phải, biết lẽ phải đó, thì nhiều lúc họ bị đánh giá là người người không hết mình, và sống không có sống hết mình. Thì như vậy là cái xã hội ngày nay chúng ta thiếu cái chất mà chúng ta gọi là cái chất trung đạo, hay là một cái tinh thần ôn hòa ở trong đời sống. Một cái gì mà cực đoan, cái gì mà nó tạo nên cái bản sắc riêng độc đáo cá biệt thì được hâm mộ nhiều, và người ta không có còn sống trong cái tinh thần là biết quý trọng cái vừa phải. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn kỹ lại đó, từ vấn đề ẩm thực ăn uống cho đến nghệ thuật và cho đến nhiều khía cạnh khác của đời sống thì thật tình mà phải nói, cái người mà sống lâu, sống khỏe, sống đẹp, sống an lạc thì phải là những người sống có điều độ, có chừng mực. Và cái điều độ chừng mực này Đức Phật ngày 8 tháng đó, nếu chúng ta đọc ở trong kinh thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày không có đặt nặng là mình ăn cái gì để mình sống lâu, mà ngày dạy cách ăn là ăn uống điều độ thì sống lâu. Trong cảm xúc thì ngày dạy chúng ta nên cảm xúc vừa phải. Cái chữ Upekkha trong kinh Phật mà chúng ta thì dịch là hành xả, nó đúng là đó là một cái thái độ quân bình. Quân bình nó không có cực đoan, không thái quá, không bất cập, không có quá vui quá buồn. Nó làm cho đời sống được vững vàng, được ổn định, và cái cảm xúc của chúng ta được ôn hòa. Và Đức Phật ngài cũng dạy chúng ta trong cuộc sống là nên biết suy nghĩ. Và ví dụ như ngài dạy chúng ta xài tiền thì ngài nói nên trả nợ cũ cho vay nợ mới, đổ xuống hố sâu chung của để dành, tức là biết lo cho cha mẹ, rồi biết lo cho con cái, rồi biết lo cho bản thân, rồi biết tạo phúc thiện đời sao. Thì như vậy là chúng ta biết chia ra. Như là Đức Phật ngài dạy rằng một bậc thiện trí là người hiểu thế nào là tri thời, tri hội và tri độ. Trong cái tri biết pháp, biết nghĩa, biết mình, biết người, biết thời, biết độ lượng, biết đám đông, thì tất cả những điều đó điều đó là bậc thiện trí là người biết đến đâu là đúng, đến đâu thích hợp, đến đâu là vừa chừng. Quý Phật tử có khi nào để ý thấy là ngay cả một người mà họ có nhiều cái óc hài hước, họ hay kể những câu chuyện tứ lâm đó, mà họ kể vừa phải thì chúng ta cảm thấy hoan hỷ, cảm thấy vui. Nhưng mà nếu gặp họ mà không cứ nói chuyện tứ lâm hoài thì chúng ta chẳng như cảm thấy nó vui, nhưng mà cảm thấy nó phí thì giờ nữa. Tại vì sao? Tại vì cuộc sống thể ngồi nó tán gẫu hoài được. Đời sống của chúng ta nó có cái vừa chừng. Mình người ta đã ăn quá thì mất ngon, cái món ngon quá ăn quá cũng mất ngon. Nên chỉ cái thái độ kẻ ác á là thường là họ không biết cái gì vừa phải. Mình sống ở đời, ví dụ mình người ta có làm chuyện gì mình bực bội lắm, mình có thái độ thì nó ở vừa chừng thôi, chứ không phải cái chuyện nó nhảy ra để mà sống chết với người khác. Cái chuyện gì cũng hung hơn, cái chuyện gì gặp ai cũng hút được, giống như một con mồi điên gặp ai cũng hút, không phải như vậy. Nó có cái vừa phải, mà do cái vừa phải đó mà chúng ta thấy rằng cái bậc thiện trí là bậc biết cái chừng mực. Mà người biết chừng mực thì lợi ích có người hâm mộ. Chúng ta thì thường hâm mộ cái cực đoan, và chính cái cực đoan đó thì dẫn chúng ta đi vào cái chỗ phiền lụy. Nó phiền lụy đủ thứ chuyện hết mà mình không để ý. Không may cho chúng ta là cái xã hội bây giờ đó, người ta đưa ra những chữ như là thần tượng, họ đưa ra những chữ như là ngôi sao màng bạc, họ đưa ra những hình ảnh rất là nổi tiếng. Những điều đó, tất cả những điều đó nó đều có một cái hệ quả không có lành mạnh đối với những người trẻ lớn lên. Người trẻ lớn lên thì thay vì biết quý trọng những người xung quanh, những người gần mình, thay vì biết trọng vọng những người mà sống tương đối có hiểu biết, thì người ta hay chạy theo cái gì mà được gọi là cực đoan, cái gì gọi là quá khích. Chúng tôi nhớ một vị tổng thống Hoa Kỳ là ông Jimmy Carter đó. Ông có biết trong một tác phẩm nói về Trung Đông, nói về cái quan hệ của Palestine và Do Thái đó, thì ông có nói một điều rằng một trong những cái nguyên nhân mà nó dẫn đến tình trạng từ chỗ xấu đến chỗ tệ hơn đó là sự quá khích, extremist, sự cực đoan. Cái thái độ cực đoan quá khích là nó dẫn chúng ta đi đến nhiều cái chuyện phiền lụy lắm. Mà đó là hình ảnh của thế giới ngày nay, một thế giới không có bao dung, một thế giới mà nó làm cho con người hoặc phải lựa chọn một thái độ bên này hoặc thái độ bên kia, và thái độ nào cũng là cực đoan hết. Thì bạch chư tôn đức thưa quý Phật tử, trong câu chuyện này thì chúng ta nói lại một cái hình ảnh đó là vua Xà Thế vì nghe theo lời Đề Bà Đa mà đã phạm tội giết cha sáu ngôi. Và cho dù sau này nhà vua đã làm rất là nhiều chuyện lợi ích cho đời, nhưng mà chính mình cũng đánh mất đi cái lợi ích rất lớn. Và Đức Phật trên đó nói về chuyện một người thâm niên ở trong quá khứ, người này biết được cái chứng Phật làm cho một cái xác chết sống lại, nhưng mà sống lại trong giây lát thôi. Nhưng mà cái gì sống lại thì không sao, chứ con cọp mà sống lại và mình đứng kế với xác cọp, đứng với con cọp đó thì thật sự không phải là một điều khôn ngoan. Nhưng bạn bè suối thì cũng làm theo, và cuối cùng thì mất mạng. Chúng ta tin rằng những câu chuyện như vậy chúng ta hiểu là câu chuyện thật cũng được, hiểu là câu chuyện ngụ ngôn cũng được, nhưng mà cái giá trị của nó thì không thể tưởng nhận được. Giá trị ở tại đây là nằm chỗ này, là chúng ta nên cẩn thận với những người mình thân cận trong cuộc đời. Tại vì mình nghĩ rằng mình có bản lãnh để vượt thắng người đó, mình nghĩ rằng mình có đủ bản lãnh để ảnh hưởng người đó. Nhưng mà đa phần là những người thân cận mình ác xấu, thường là bị người ác xấu ảnh hưởng mình hơn là mình ảnh hưởng người đó. Chúng ta phải đặc biệt cẩn thận về điều này. Và bạch chư tôn đức, thưa quý Phật tử, bởi vì chúng tôi phải lên trên xuống chùa Bửu Môn để dự lễ một cái tang lễ đám tang của một bà cụ. Bà cụ đã sống 20 năm trong chùa với hòa thượng người Việt, và khi bà cụ mất đi 90 tuổi, thì thưa quý vị, suốt 20 năm đó bà cụ là một người công quả, và bản thân của chúng tôi thì đã chịu ơn bà cụ rất là nhiều. Chúng tôi đã chịu ơn ở đây tại vì không phải bà cụ cho chúng tôi những cái gì mà to lớn trong cuộc đời, mà là những bữa cơm. Mỗi lần chúng tôi xuống Buôn Môn thì bà cụ bá, tức là bà cụ đó cho những bữa ăn. Và khi chúng tôi cần rau, quý vị biết là chúng tôi không có trồng rau được, và lâu lâu xuống xin bà cụ rau ôm, rau rong. Là nhất rau ôm thì bà cụ trồng ở trong mấy cái hũ nhỏ nhỏ cho chúng tôi mang về. Chúng tôi cắt ăn một vài lần rồi tôi cũng chết, nhưng mà chúng tôi vẫn nhớ ơn bà cụ rất là nhiều. Và một cụ bà sống ở trong chùa 20 năm mà hổ tăng như vậy, thì chúng tôi tin rằng bà cụ rất nhiều công đức. Do đó đề xin phép sư tôn đức và sư phật tử đề xin được hồi hướng công đức này đến cụ bà Nguyễn Thị Tiến, pháp dịch Trí Hải, sinh năm 2021 vừa mệnh trung. Xin cho cụ bà được nhiều phước lành. Và kính bạch sư công đức và thưa quý phật tử, bây giờ thì xin phép được rời rung trong giây lát để ra xe, nhưng mà rồi sẽ trở lại, tôi để trên xe của internet để trở lại tham dự phần thảo luận chung với chư tăng và quý phật tử. Xin được thành tâm tri ân đảnh lễ quý ngài và chào tất cả quý phật tử. Nam mô Bụt Thầy. Chị Tôn Đức và thưa quý Phật tử, không thấy có chư tăng vị nào cầm mic để điều hợp. Xin được hỏi rằng, Đại Đức Pháp Đăng có mặt ở trong room, Đại Đức Pháp Đăng có thể giúp chị điều hợp chương trình không? Không biết là thì Tổ Tử Siêu có mặt ở trước quán không? Không biết là có Đại Đức Tự Quyền, thỉnh Đại Đức Tự Quyền khoan hỷ giúp điều hợp cho chương trình. Trong khoảng chừng 10 phút nữa sẽ trở lại để đi sinh hoạt với quý ngài của chị.
Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân đến Thượng Tọa Giác Đẳng đã vừa mới giảng một cái bài học hôm nay, tức là Thanh Niên Sanh Chí Vác. Chúng con thành kính tri ân ngài. Và tiếp theo chương trình chúng ta sẽ qua cái phần thảo luận. Câu hỏi đầu tiên sẽ kính thỉnh không hiểu sư phụ Từ Siêu có trước máy không à? Câu kính lễ sư phụ. Nếu sư phụ có trước máy, sư phụ quan hỷ, chốc lễ sư phụ mở màn câu đầu tiên thì nếu mà đầu xu thì tôi sẽ lọt. Dạ không tổng tật. Dạ xa thú, xa thú. Có sự hiện diện của sư phụ đầu tiên thì chắc chắn là hôm nay cái cuộc thảo luận này và cái lớp học hôm nay chắc chắn sẽ được phát lành, sẽ được đón nhiều phúc lạc. Thì câu hỏi đầu tiên con sẽ kính thỉnh hỏi sư phụ theo cái câu thảo luận đã được soạn. Phải chăng sống gần với người thiện khiến chúng ta không thoải mái? Quả thật nếu đọc qua cái tích truyện này thì chúng ta sẽ hiểu. Dạ, cũng kính thỉnh sư phụ sẽ thảo luận cho câu hỏi đầu tiên này, chắc chắn hôm nay sẽ được an lành. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Bụt Thầy ạ. kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Chư Tăng. Hôm nay Thượng Tọa Giác Đẳng sẽ bận công việc, trong giờ này, và cũng rất hoan hỷ là có mặt của Đại Đức Tự Quyền, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tính. Như rồi lát nữa đây Thượng Tọa Giác Đẳng cũng sẽ vào với chúng ta. Và cái câu hỏi đầu tiên thì Đại Đức Tự Quyền có thể đến chúng tôi trả lời. Và Đại Đức có nói rằng hả, đầu xuôi thì đu lọt. Chúng tôi cũng hy vọng rằng Đại Đức Pháp Đăng và Đại Đức Pháp Tính, những vị ở phía sau đó, không có bị trục trặc và không có bỏ cái nick ở đây mà đi xa. Bởi vì nếu làm như vậy thì đầu xuôi mà đuôi không lọt. Cho nên xin thỉnh các vị giúp giùm cho. Bây giờ chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của Đại Đức Tự Quyền. Có Đại Đức Pháp Tính cười, tức là Đại Đức Pháp Tính đang có mặt. Không biết Đại Đức Pháp Đăng có mặt không ạ? Pháp Tăng có mặt ở trong room không? Ở đây kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, nói rằng sống gần người thiện, có phải chăng khiến chúng ta không thoải mái? Nó cũng có trường hợp là sống gần người thiện mà mình không được thoải mái. Chúng ta nghe câu nói này cũng lấy làm lạ. Sống gần người ác thì chúng ta không thoải mái, như là vua Xà Thế thì đương nhiên rồi. Nhưng mà sống gần người thiện mà chúng ta không thoải mái nữa thì là sao? Ở đây kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, chúng ta có nghe đến cái danh từ gọi là anusota, anusotan, tức là thuận dòng. Thuận dòng có nghĩa là chúng ta có cái tâm đồng ý hợp với người thiện đó. Nếu mà chúng ta ở gần người thiện mà chúng ta không có biết được cái giá trị của cái người thiện, không có quan hỷ theo cái pháp thiện, và không có sự thực hành theo cái pháp thiện, thời như vậy chúng ta sống gần người thiện chúng ta cảm thấy không thoải mái. Thí dụ một người mà sống buông lung cổ thả, sống buông thả, thì khi đó sống gần với người tinh tấn nỗ lực và có cái sự nghiêm túc thì tất nhiên là người cổ thả buông lung đó họ sẽ cảm thấy không thoải mái, mặc dù họ sống gần với một người tốt sẽ không thoải mái. Cũng vậy, khi một người mà họ thiếu lòng tin, mà họ ở gần với người có niềm tin thì họ sẽ không thoải mái. Một người phá giới hoặc là sống không có giới hạnh mà ở gần cái người có giới hạnh, có giới đức thì đương nhiên là tâm của họ không thoải mái. Một người bỏng chẻn keo kiết mà sống gần với cái người tâm rộng rãi, xả tài, bố thí thì tất nhiên là sẽ không có thoải mái rồi. Tại vì sao vậy? Thưa quý vị, khi mà một người mà họ không có sự quan hỷ trong thiện pháp, không có sự thực hành trong thiện pháp, và không có thấy được cái giá trị của bậc thiện pháp, thời người này họ không có cảm nhận được cái điều an lạc khi mà sống ở gần người người thiện. Họ không có tiếp thu, không có học hỏi được cái gì từ nơi người thiện. Do đó cho nên họ cảm thấy rằng có mặt người thiện ở bên cạnh thì khiến cho họ trở ngại, cảm thấy hổ thẹn, hay là cảm thấy tự ti mặc cảm khi mà họ không được cái điều thiện đó, cho nên tâm không được thoải mái. Và như vậy thì chúng ta cũng thấy rằng mặc dù sống gần người thiện là một điều tốt, nhưng mà cũng không phải dễ để chúng ta được thoải mái khi mà chúng ta sống gần người thiện. Trong cuốn kinh Đức Phật dạy rằng người ngu gần người trí giống như là cái muỗng ở trong nồi canh không nếm được hương vị của canh. Còn đối với cái người trí mà gần người trí thì cũng giống như lưỡi với vị canh, sẽ thưởng thức được vị canh. Người trí ở đây được Đức Phật này nói đến cũng giống như là một người thiện gì đó, gọi là bậc thiện trí. Đó là một câu. Ở đây một câu khác đến trong pháp của kinh Đức Phật này cũng dạy rằng người trí thích bố thí, kẻ ngu ghét bố thí. Người bố thí sanh thiên, người bỏ sẽ bị đọa. Thì ở đây chúng ta cần phải biết rằng đối với một người mà họ không có cái thiện pháp thì họ sẽ không bao giờ quan hỷ được trong cái thiện pháp của người khác đã làm, thì làm sao mà có cái sự thoải mái được. Bởi vì thân cận được người thiện là một điều tốt, nhưng mà chúng ta phải tự biết làm gì để cho chúng ta thân cận với người thiện và tâm tư của chúng ta thoải mái. Ở đây có ba việc để chúng ta được thoải mái khi mà chúng ta sống gần người thiện. Thứ nhất là chúng ta phải cố gắng tập luyện nội tâm tha thiết với thiện pháp. Tha thiết với thiện pháp. Bởi vì khi mà chúng ta tha thiết với thiện pháp thì lúc bây giờ chúng ta ở gần người thiện, chúng ta thấy họ làm thiện, thấy họ làm thiện nhiều hơn, thì tự nhiên chúng ta lại muốn mình phải tu tập thiện pháp nhiều hơn nữa. Cho nên mình sẽ không thấy khó chịu mà mình cảm thấy rất là hứng thú. Giống như khi xưa mà có hai nhóm thiện nam thời Đức Phật, một nhóm thiện nam kia đi chùa làm phước trai tăng, thì nhóm thiện nam thì suy nghĩ tại sao họ làm phước trai tăng được mà mình không có làm phước được. Thế là họ cũng làm phước trai tăng để cho bằng cái nhóm kia, cái công hạnh bằng nhóm kia. Rồi cái nhóm kia mới suy nghĩ rằng người này, cái nhóm này họ cũng làm phước cho tăng như chúng ta vậy, thôi thì chúng ta hãy thọ trì bát quan trai giới. Thế là họ đi đến chùa, họ xin thọ trì bát quan trai giới. Trong suốt thời gian mà họ làm phước trai tăng thì những người này họ thấy rằng những người kia vừa làm phước trai tăng mà vừa thọ trì giới hạnh, ta không thể nào mà thua họ được, cho nên cũng tinh tấn nỗ lực để thọ trì bát quan trai giới. Rồi cái nhóm này mới suy nghĩ rằng như vậy thì cái nhóm kia cũng ngang bằng phẩm hạnh với ta, do vậy chúng ta hãy xuất gia. Thì sau khi xuất gia xong, cái nhóm này cũng suy nghĩ như thế và họ xuất gia. Và khi xuất gia rồi thì cả hai nhóm đều nghĩ rằng mình phải nhanh chóng để thành tựu cứu cánh phẩm hạnh để chứng được đạo quả. Thì cả hai đều tranh thủ để hành đạo. Và khi họ nỗ lực tinh tấn như thế thì cả hai bên đều chứng quả A-la-hán. Đến khi chứng quả A-la-hán rồi thì lúc đó mới chấm dứt cái tình trạng gọi là cạnh tranh để làm thiện pháp, là bởi vì việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, tâm đã được giải thoát khỏi các lậu. Do vậy đến đây thì kể như là chấm hết. Thì thưa quý vị, cái điều thứ nhất mà chúng tôi muốn nói ở đây đó là để cho tâm của chúng ta được thoải mái khi mà chúng ta gần người thiện, thì chúng ta phải luyện tập như thế nào tâm của mình thiết tha, mong mỏi, ưa thích trong cái điều thiện. Thì khi mà chúng ta thân cận với người thiện, chúng ta thấy người thiện họ làm thiện bao nhiêu thì mình sẽ cũng sẽ làm được bấy nhiêu, mình sẽ làm như họ. Còn khi mà chúng ta không có thiết tha, không quan hỷ trong thiện pháp, thì khi chúng ta gần người thiện, chúng ta thấy người ta làm thiện, chúng ta cảm thấy nó chướng mắt hay là cảm thấy nó tự ái, mà nếu mà chúng ta làm theo thì chúng ta làm không được, là bởi vì chúng ta đâu có tha thiết trong cái điều thiện đâu. Cho nên cái điều thứ nhất mà chúng tôi muốn gợi ý cho quý vị như vậy. Cái điều kiện thứ hai để giúp cho chúng ta có cái sự quan hỷ thiết tha khi mà chúng ta quan hỷ sống gần với người thiện đó, ở đây là chúng ta cần phải có cái sự khéo tác ý. Chúng ta phải có sự khéo tác ý. Thí dụ như khi mà chúng ta thấy cái người làm thiện, tất nhiên không phải ai cũng có cái sự ưa thích làm thiện giống như ai. Có người thích bố thí, còn có người thích giữ giới, có người thì thích hành thiền, có người đi vào chùa thích làm công quả, có người thì họ đi vào chùa họ thích bố thí cúng dường, có người đi vào chùa thì họ thích là cúng dường bông hoa đến tượng Phật hay là trên bảo tháp vân vân. Nếu mà chúng ta mỗi người có tánh ý khác nhau, chúng ta lại thích làm điều thiện này mà không thích làm điều thiện khác, mà bây giờ chúng ta không có sự khéo tác ý đó để suy nghĩ về họ, suy nghĩ về thiện pháp của họ, thì tự nhiên mình cảm thấy bực. Thí dụ như bây giờ mình đi vào chùa mình thích ngồi nghe pháp, nhưng mà mình không thích làm công quả. Tự nhiên mình thấy những người khác đi vào chùa không thích ngồi nghe pháp mà chỉ thích làm công quả thôi, là tâm mình bực bội khó chịu rồi. Ngày xưa thưa quý vị, khi mà chúng tôi dạy ở trong lớp, chúng tôi có một cái là chúng tôi rất khó chịu khi mà các vị đó, khi mà các vị sư ở thân cận và các vị là không làm theo cái tánh ý. Nhưng mà sau này chúng tôi tác ý, chúng tôi suy nghĩ cái gì cũng là thiện pháp, do đó cho nên vị này chỉ thích học kinh tụng thôi, hay là vị này chỉ thích làm công quả thôi, vị này chỉ thích hành thiền thôi, chứ nói chuyện mà lên lớp học thì vị học rất dở, thì thôi cũng được. Sau này chúng tôi cảm thấy rằng cái nào cũng là thiện pháp cả, miễn làm sao mà những người thân cận với chúng ta, những người đó không phải là người ác là được rồi. Còn khi mà họ làm cái điều thiện, mình không có quan tâm đến cái thiện pháp đó, nhưng mình có thiện pháp này thì mình cũng không nên bắt buộc ai. Cũng giống như khi lên bàn ăn, người ta thích ăn món này mình thích ăn món kia. Không phải vì thế mà mình thấy người ta gấp món kia ăn mà chúng ta cảm thấy bực bội, tại sao không ăn giống như tôi. Không phải như vậy. Chúng ta phải có sự tác ý. Cái sự tác ý, cái tác ý ở đây gọi là yoniso manasikara. Yoniso manasikara tức là chúng ta dùng trí tuệ để chúng ta suy xét xem có cái hành động, cái việc làm của người đó có lợi ích ở mặt nào. Và khi mà chúng ta suy xét điều lợi ích đó của họ làm là chúng ta hoan hỷ được rồi. Chúng ta sống ở thân cận, chúng ta không có cái sự khó chịu. Hoặc là chúng ta có tác ý, chúng ta suy nghĩ rằng giống như trong một cái khu vườn hoa có nhiều bông hoa, có nhiều loại hoa thì mới có nhiều màu sắc, nó làm cho cái vườn hoa thêm đẹp. Chứ nếu một cái vườn hoa mà chỉ có một loại hoa thôi thì như vậy cái vườn hoa nó cũng không hấp dẫn lắm. Cũng vậy, khi sống giữa cái hội chúng có nhiều người làm nhiều việc thiện khác khác nhau thì giống như một cái vườn hoa có nhiều loại hoa gì đó, chúng ta tác ý để đến chỗ đó tự nhiên chúng ta cảm thấy rất là hoan hỷ khi mà chúng ta sống gần cái người làm thiện. Mặc dù cái điều thiện họ làm có đôi khi nó không có hợp lý tưởng của mình lắm, nhưng mà chúng ta tác ý thì chúng ta sẽ hoan hỷ. Đó là cái điều thứ hai mà chúng tôi muốn gợi ý ở đây để cho chúng ta có sự thoải mái khi mà chúng ta sống gần với cái người thiện. Cái điều thứ ba mà chúng tôi muốn gợi ý ở đây là khi mà chúng ta sống gần với người thiện đó, chúng ta phải biết tự trọng và trọng người khác. Khi mà chúng ta biết tự trọng và trọng người khác, thời tự nhiên chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái. Lý do nào mà chúng tôi nói như vậy? Là bởi vì ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta sống gần với cái người thiện, người ta đang làm cái điều tốt mà chỉ vì cái sự tốt đó nó không hợp ý với mình, rồi mình cảm thấy bực bội, mình khó chịu hay là mình không bằng lòng, thì như vậy cái người trí ở bên ngoài họ nhìn vào, họ đánh giá, họ nói như vậy thì người này không phải là người thiện, bởi vì thấy người ta làm thiện mà không thích. Do đó chúng ta phải tự trọng chính mình, tức là chúng ta suy nghĩ nếu mà ta không thích làm điều thiện thì ta sẽ bị mang tiếng là cái người bất thiện. Do vậy cho nên lúc nào chúng ta cũng hoan hỷ. Chẳng hạn như khi mà thấy người ta học cao, hiểu rộng hơn mình mà chúng ta biết tán thán đó, thì như vậy chứng tỏ rằng mình cũng là bậc trí thức. Còn khi mà người ta học cao hiểu rộng hơn mà mình ghét, mình đố kỵ, thì như vậy rõ ràng mình là cái hạng thấp hèn, là ít học, cho nên mình mới không thích cái người có học thức cao. Do đó chúng ta phải tự trọng, phải biết tự trọng và trọng người. Thì ở đây thưa quý vị, cái mục đích của chúng ta đi vào tu tập là Đức Phật ngài dạy rằng hãy thân cận với bạn lành, kalajana mettata, sự thân cận với bạn lành đưa đến nhiều cái sự lợi ích tiến hóa. Cho nên khi mà chúng ta thấy một người nào đó họ làm thiện thì chúng ta tôn trọng người đó, và do vì chúng ta tôn trọng người đó, hãy chúng ta càng tôn vinh người đó như thế nào thì tâm của chúng ta càng thoải mái. Còn ngược lại, nếu mà chúng ta không trọng người mà chúng ta đố kỵ thì chúng ta làm cho mình trở nên khó chịu, không thoải mái, và tự nhiên mình cảm thấy cái mặt mình xấu đi khi mà mình đố kỵ với cái người làm tốt. Thì như vậy đó, những điều mà chúng tôi gợi ý để trả lời cái câu hỏi này, thật ra thì trong cái câu hỏi này chỉ hỏi một vấn đề thôi, tức là phải chăng sống gần người thiện khiến chúng ta không thoải mái. Thì chúng tôi chỉ, lẽ ra chúng tôi chỉ trả lời đơn giản là có trường hợp có hạng người sống gần người thiện thoải mái và có hạng người sống gần người thiện không thoải mái. Nhưng mà chúng tôi cũng muốn gợi ý thêm ba điều để giúp cho chúng ta có được những cái bài học mà chúng ta tập cho mình, làm sao để chúng ta sống gần người thiện mà chúng ta luôn luôn cảm thấy thoải mái. Câu trả lời của chúng tôi hơi mất nhiều thời gian cho quý vị, Bây giờ chúng tôi xin kết thúc ở đây. Nam Mô Bổn Thầy, xin thỉnh để Đức Chư Vị trở lại điều học.
Dạ sa thúc chúng con kính tri ân đến sư phụ Tỳ Siêu vừa giảng rộng cái câu hỏi này, thảo luận này. Không hiểu chúng con hỏi thượng tọa Giác Đẳng đã quay trở lại chưa, nếu như thượng tọa đã quay trở lại thì con kính thỉnh thượng tọa tiếp tục điều họp và dạ, con kính thỉnh thượng tọa.
Xin thiệt thưa thượng tọa Tỳ Siêu.
In a quarter mile, make a right right turn.
Thì bắt chữ tục đích thưa thưa mi thưa tiểu.
In about a quarter mile, make a right right turn.
Xin thưa 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 không biết là quý thầy có biết gì có nghe rõ không biết.
Second, right right turn.
Dạ vâng. Dạ không phải là tiếng nói, không phải là có cô Mỹ đang gọi ở bên mà tiếng nói của Navigator sẽ bằng cái máy chỉ đường ở bên
kia. Take the next right.
Dạ, bởi vì con chỉ chờ chút được chút xíu, chúng tôi chưa có để chúng tôi điều chỉnh cách nào cho nó giống như gì, con chỉ chờ chút xíu.
Continue to follow the road for 2 miles.
Đức Phật thưa quý Phật tử, câu hỏi tiếp theo thì xin được thỉnh đại đức Pháp Tăng. Không biết đại đức Pháp Tăng có nghe rõ không? Nếu đại đức Pháp Tăng nghe rõ thì xin đại đức Pháp Tăng hoan hỷ cho biết. Dạ vâng. Đại đức Pháp Tăng, chúng ta hiểu rằng ở trong đời sống thì mình luôn có nhiều người bạn, có những người bạn bình thường với những người bạn rất là thân thiết. Và cũng phải nói rằng người ta nói rằng mình giết người chứ thật sự khó biết lòng người. Có cái dấu hiệu nào để cho chúng ta thấy rằng một người bạn mà chúng ta rất thân rất quý, và những cái dấu hiệu để cho chúng ta nên xét lại cái quan hệ của mình. Đến ví dụ như là Phật pháp thì nói đến bạn lành tức là thiện hữu và ác hữu. Thì một người bạn rất thân mà chúng ta rất quý mến, nhưng mà có những dấu hiệu nào cho chúng ta thấy rằng người đó không phải là bạn lành, chúng ta có biết được không? Xin thỉnh để được có đặt.
Dạ, Phật Pháp Đăng kính lĩnh lễ Đức Tam Bảo, kính lĩnh lễ Thượng tọa Tề Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Đức Tề Quyền, Đức Minh Hạnh, Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ, thân chào quý Phật tử. Thì nếu nói rằng những cái dấu hiệu cho thấy chúng ta nên thấy cái một cái người bạn lành hay một cái người bạn không lành, thì Đức Phật ngày cũng nói nếu một người bạn lành á, thì cái người bạn này á thì luôn 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 nhắc nhở mình lúc mà mình sắp hư hỏng. Ví dụ mình nói mình đi chơi với người bạn mà mình thấy sòng bạc mình muốn ghé vô, thì cái người bạn này biết nhắc nhở mình. Hoặc là mình đi chơi cái quán rượu mình muốn la cà vô bằng quán rượu đó, thì người bạn nhắc nhở mình. Rồi khi mà làm việc lành á thì vị đó ủng hộ mình. Ví dụ trai tăng cúng dường bố thí dân y thì cái người bạn nó ủng hộ cho mình làm. Hoặc là thấy mình chưa đủ khả năng làm, hoặc là mình kém khuyết trên vấn đề nào đó, thì cái người bạn đó hăng hái để nhảy vào chung hùng phước, hoặc là ủng hộ tài vật, hoặc là công của mình. Rồi người đó đó khi mà chơi với mình đó thì người đó tôn trọng mình, hoặc là những cái gì bí mật mình nói với người bạn đó thì người bạn đó không có đem nói lung tung. Một cái người bạn mà giữ gìn những cái bí mật của mình, như là chơi với mình lâu, đời tư mình có những cái bí mật gì thì người bạn nó không đi nói lung tung. Những cái gì bí mật mình nói cho bạn nghe thì bạn nó cũng giữ gìn. Thì cái người bạn như vậy đó, thì Đức Phật nói rằng bạn như vậy tốt. Còn lúc mà mình suy sụp á, thì người bạn nó ủng hộ cho mình. Ví dụ như hướng dẫn mình cái nghề nghiệp gì đó, hoặc là ủng hộ cho mình một chút tài chính, khả năng của vị người bạn nó có để ủng hộ mình cho lúc mình làm ăn suy sụp. Thì Đức Phật ngài nói cái đó là cái tư cách của người bạn tốt. Đó là nói đến một cái phần nào đó thôi, chứ còn nếu mà kể hết cái tư cách của người bạn tốt thì có rất là nhiều cái tư cách, nhưng mà mình có thể gom chung vô á là những cái dấu hiệu đó. Còn khi mình nói đến mình chơi với một người bạn, mình có thể biết cái người đọc bạn nó có dấu hiệu xấu là gì. Ví dụ như làm ác thì họ hùa vô, làm thiện thì họ tìm cách né tránh, họ hay xin xỏ mình những cái gì bí mật của mình, họ nói lung tung cho người khác nghe, họ chỉ giúp mình bằng cái miệng thôi. Ví dụ như mình gặp chuyện gì thì họ nói giúp, nhưng mà họ chỉ nói bằng cái miệng thôi. Họ gặp chuyện thì rút đầu co cổ, gặp chuyện thì họ không giúp, mà không có ra đứng ra để lo để giúp mình, mà chỉ nói bằng miệng thôi. Hoặc là họ gặp mà việc thì rút đầu co cổ, thì đó là những cái người bạn có cái tính cách là không tốt. Và cái người bạn là thường thường mình thấy rằng á, Đức Phật nói bạn xấu là hay hùa mình vào những cái chuyện xấu. Ví dụ như là quýnh lộn, quýnh lạo, hay là bài bạc, rượu chè, đình đám hiến diện á, thì người bạn đó hay hùa vô. Nếu mà mình cởi lên thì người đó hùa vào, mình chưa muốn đi thì người đó cũng nói cho mình đi. Thì những cái tư cách như vậy á, thì đó là Đức Phật là cái dấu hiệu của người bạn xấu. Vì cái người bạn tốt á, Đức Phật nói người bạn tốt á, là bạn thân á, thì mình phải như là câu chuyện mà Đức Phật ngày kể lại cái kiếp đó đó. Ngày giúp cho cái người bạn chỉ quen với nhau thôi, nhưng mà cái người bạn kia suy sụp á, ngày bỏ ra nửa tài sản. Nhưng mà lúc bây giờ ngày suy sụp á, thì cái người bạn kia lại cho ngày, cái nghĩa là có một bữa cơm những cái vật thực mà thiêu hẩm, cho một bộ đồ rách như vậy thôi chứ không có giúp gì hết. Thì lúc bấy giờ ngài không nhận, và ngài đem cái câu chuyện nói ra, thì lúc bấy giờ vị vua nghe được. Vị vua đó tới tịch thâu cái của người kia và chia cho nửa cái của. Và Đức Phật ngài kể là đó là tiền thân Đức Phật, và tiền thân Đề Đa là người dông ân gọi nghĩa. Thì ngài kể lại cái người bạn lành nó có những cái tư cách như vậy. Hay là mình nói rằng bạn lành á, mà dựa trên cái tư cách là những người biết tri nhân, tri quả, tri kỷ, tri bỉ, tri thời, tri hội, tri ngộ, tri đồ. Người bạn đó ví dụ như mà chơi với mình cũng biết mình là lúc này nói chuyện này được, lúc này không nói chuyện này được, hoặc là lúc này giúp cái chuyện này, lúc này không giúp cái chuyện này. Người đó họ biết như vậy thì cũng là cái cách tốt. Thì cái người bạn mà biết nhân biết quả, như là Đức Phật nói bậc thiện trí thức trong Phật giáo, mình nếu mình có những người bạn như vậy thì mình thấy những biểu hiện đó mình biết đó là bạn tốt. Còn những người bạn xấu thì ví dụ như đình đám hí diện, trà đình tủ điếm, bài bạc, phố phường ao du, thì người bạn lại hay sai, hay nhắc nhở, hay nói mình, hoặc là xúi dục mình vào những chuyện đó. Còn chuyện làm phước bố thí thì người đó lại không có ủng hộ. Thì những cái cách đó thì Đức Phật nói là bạn ác, bạn đó nó không có đưa đến lợi ích. Mà nhất là trong kinh Thi Ca La Việt thì Đức Phật ngài cũng có nói về bạn hữu, nó có những cái tính cách như vậy. Thì như vậy nên á, những cái người trí á, khi xét lại cái sở hành người đó, mình sẽ biết người đó tốt. Bởi Đức Phật nói thiện và bất thiện rất xa rất xa, bờ biển bên này và biển kia rất xa, trời và đất rất xa rất xa, thiện và bất thiện rất xa rất xa. Thì khi mình xét vào một người nào đó, mình nên xét vào thiện bất thiện. Bởi con người không có tốt hay xấu, mà chính cái thiện á, lúc mình có thiện là mình tốt, mình có bất thiện là xấu. Nên Đức Phật nói rằng mình lập trường trên cái lập trường chân chánh, mình tin nhân quả nên mình không dám làm điều ác. Thì mình làm như vậy lâu năm nhiều tháng á, thì mình sẽ có bạn nhiều. Còn khi mà mình á, mình muốn mình có bạn nhiều nhưng mình ác. Và thường thường Đức Phật nói rằng mình mà muốn có bạn nhiều, mình nên có tâm từ bi hỷ xả nhiều chút xíu. Tâm từ là thương, là giúp đỡ bạn bè. Tâm bi là ví dụ như thấy bạn bè xa cơ thất thế thì mình không có nở lòng mà bỏ. Tâm hỷ là thấy bạn bè thành đạt thì mình vui vẻ. Nếu mà bạn bè mà lỡ có nói một lời gì mà xúc phạm với mình, hoặc là tự ái, chạm tới tự ái mình cũng dễ bỏ qua. Thì cái tâm xã như vậy thì mình cũng có được nhiều người bạn hơn. Thì giờ chính vì những cái điều mà Đức Phật nói là bốn vô lượng tâm á, hay là bốn nhiếp pháp, như là Đức Phật nói bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Ví dụ người đó có việc gì mình làm chung với người đó, mình người đó bố thí mình cũng bố thí chung. Hoặc là người đó làm những việc thiện nghiệp mình làm chung, có những lời nói mềm mỏng với người bạn, thì đó là những cái nhiếp pháp mà nó làm cho mình có nhiều người bạn hơn. Đức Phật này nói chỗ này chỗ kia thì chúng ta thấy có nhiều cái điểm mà nói chung vô, mình muốn giúp một người, mình có kết bạn với người đó, mình cũng đồng trên những cái thiện nghiệp. Hoặc là nói những lời nói hiền hòa, hòa nhã với nhau, rồi mình đồng làm trong những cái việc bố thí cúng dường, hoặc là chẳng bằng giúp đỡ nghèo khổ cô đơn đồ, cũng là cái cách tốt. Đó là những cái điều mà Đức Phật nói rằng khi mình có mình xét trên những cái phương diện đó, thì mình thấy người có những cái phương diện đó thì mình biết bằng bạn tốt. Còn mình thấy bạn bè mà ví dụ như chuyện mà mình hư hỏng thì họ lại xúi dục mình, cái chuyện mình làm thiện thì họ lại bàn ra, hoặc là họ không có giữ gìn những cái bí mật của mình này, thì đó là những người bạn có dấu hiệu xấu. Hoặc là bạn mà sinh quá mức độ thì là gặp cái gì mình cũng xin hết đó, thì đó là cái bạn xấu. Thì đây là một vài điểm con xin chia sẻ với câu của câu hỏi thứ hai mà Thượng Tọa nêu lên. Còn nếu còn cái gì nữa thì thỉnh Thượng Tọa trình bày thêm, mà xin trả mic lại cho Thượng Tọa.
Cái chuyện thì được không đăng thang mà thì tổ thị sư không biết thì tổ có còn ở trước máy không? Nếu thì tổ thị sư còn trước máy thì tổ có thể cho biết. Dạ, xin được hỏi là thì tổ thị sư có mặt trước máy không? Dạ. Mà thì tổ thị sư mà thì tổ thị sư chúng ta được biết đó là một người sát sanh mà cũng là tạo ác nghiệp, mà mình dạy người khác hay là mình xúi giục người khác sát sanh cũng là tạo ác nghiệp. Nhưng mà cái quả mà của một người không tự mình làm nhưng mình xúi giục người khác thôi đó, thì bà thì tòa siêu có một cái chi tiết nào ở trong kinh điển đó là cái quả báo của người nó như thế nào không? Thí dụ như mình không sát sanh nhưng mà mình dạy người khác sát sanh thì như thế nào? Tỉnh thì tòa siêu.
Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chư Tùng Đức, kính thưa quý vị. Ở trong kinh điển thì cũng có nhiều chỗ khi mà đề cập đến cái vấn đề mà chúng ta tự mình làm, không làm ác, tự mình không làm nhưng mà mình xúi dục người khác làm ác, tạo ác nghiệp, thì sẽ đưa đến cái hậu quả thì sao. Ở đây thì chúng tôi không có nhớ rõ cái xuất xứ chính xác ở chỗ nào, ở trong nhất thời thì chúng tôi không có nghĩ ra được. Nhưng mà chúng tôi có nhớ một vài cái sự kiện ở đây, thưa quý vị. Trước hết nói về cái quả của cái người mà xúi người khác làm ác, chính do cái nguyên nhân này mà họ cũng sẽ phải lãnh cái hậu quả giống như cái người tự họ làm điều ác. Và tất nhiên nó cũng sẽ có một vài cái biệt nghiệp, tức là một người tự họ làm ác bằng thân thì cái người mà xúi đó thì họ bị cái quả gọi là khẩu nghiệp ác. Thí dụ như trong cái bài kinh, trong một cái bài kinh Chiêu Cá ở trong bộ kinh, trong cái bài kinh này Đức Phật Ngài có dạy về những cái phi công đức mà của một người sát sanh mà cúng dường đến chư tăng. Thì khi mà người này khởi lên một cái ý niệm ác muốn giết cái vật đó để cúng dường thì đó là một phi công đức. Khi người này ra lệnh cho người khác bắt con vật đó lại, trói lại và giết, và người ta đã làm theo cái mệnh lệnh, thì đó là một cái phi công đức thứ hai. Khi con vật đó đã chết và người này cộng hưởng cái việc sát sanh này, dầu cho họ đem cúng dường đến chư tăng đi nữa, thì đó cũng là một cái phi công đức. Và cái sự cúng dường không hợp pháp đến chư tăng cũng là một điều phi công đức nữa. Thì ở đây Đức Thế Tôn ngài đã tuyên bố về điều mà người xúi bảo kẻ khác làm cái điều ác, đó là một điều phi công đức. Điều này Đức Thế Tôn đã có thuyết, đã có thuyết thật ở trong kinh điển. Còn về cái quả báo thì ở đây chúng ta cũng nên biết rằng tâm má quy ta cua trên cái vô nghiệp quả bất khả tư nghị, chúng ta không thể mỗi một cái trường hợp chúng ta suy đoán ra nghiệp chỉ đến chừng ấy. Chúng ta không thể cân lường được cái quả của ác nghiệp. Bởi vì khi mà nói như vậy là nói chơi hay là nói một cách vô tình. Thí dụ như khi mà một người thấy người khác làm ác, họ muốn bắt một cái con vật mà họ bắt không được, mình gợi ý cho họ là phải làm như thế này thì sẽ bắt được, thì đó là cái sự cố tình chỉ bảo cho người khác làm ác. Còn khi mà chúng ta nói chơi, nói đùa ở trong câu chuyện, nói qua rồi chúng ta bỏ, chúng ta không có để ý đến, nhưng mà không ngờ đâu cái người kia họ lại dựa theo cái lời nói mớm của mình mà họ đi làm ác, thì như vậy cái nghiệp đó thì nó nhẹ hơn một chút. Hoặc là trong một trường hợp mà chúng ta vô tình, trong lúc chúng ta vô tình nói, người này chú ý và họ làm theo cái lời nói tình cờ đó mà họ làm cái điều ác, thì như vậy chúng ta chỉ mang cái nghiệp gọi là khinh thử nghiệp thôi. Thì thưa quý vị, nó có nhiều trường hợp mà gọi là xúi dục người khác làm ác, xúi dục cố ý hay là cái lời nói vô tình hoặc là lời nói bông đùa mà người ta đã làm cái điều ác, thì kết quả của chúng ta cũng sẽ khác. Nhưng ở đây đó thì theo chúng tôi thì dầu cho mình không có trực tiếp làm, nhưng mà khi chúng ta hoan hỷ trong cái việc làm ác, hoặc là chúng ta xúi dục người khác làm ác, hay là chúng ta chỉ bảo cho người khác cách làm ác, thời như vậy chúng ta sẽ bị quả báo, đời sau chúng ta bị gián tiếp. Ví dụ như có người họ bị kẻ thù trực tiếp giết hại, nhưng mà có người họ bị chết là do vì vua ra lệnh giết, thì trong trường hợp đó không phải là cái đau phủ thủ giết mà chính là mệnh lệnh của vua, thế thì cái quả của người này chính do nơi trong đời quá khứ cũng xúi dục kẻ khác làm ác như là sát sanh, xúi dục sát sanh, bây giờ bị quả là bị người khác xúi dục người thứ hai giết mình, thì đó là cái quả báo mà chúng ta dùng trí tuệ chúng ta có thể suy ra và chúng ta có thể hiểu được nó như thế nào. Ở trong cuộc sống này chúng ta có nhiều cái sự khổ, và mỗi mỗi sự khổ đó nó đến với chúng ta, nó xảy ra cho chúng ta, có khi thì trực tiếp do đối phương làm gây ra cho chúng ta, mà cũng có đôi khi là giết kẻ ấy bị người khác xúi dục gây cho chúng ta. Thì trường hợp mà bị xúi dục gây cho chúng ta đó thì chúng ta nên hiểu đó là cái trường hợp mà chúng ta bị quả nghiệp trong đời quá khứ, chúng ta cũng đã từng xúi dục người khác làm cái điều ác, và chúng sanh khác đã bị chết do cái sự xúi dục của mình, do mệnh lệnh của mình, hay là tài sản của người khác bị trộm cắp cũng do cái sự xúi dục của mình, thì như vậy đời này chúng ta cũng bị tương tự như vậy. Thì một vài gợi ý để trả lời cái câu hỏi này là như vậy. Mong rằng cái câu trả lời đó sẽ có thể một phần nào làm sáng tỏ cái câu hỏi. Và bây giờ xin được cung kính thượng tọa giác đẳng trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Vậy thì ở trong cái trường hợp này, lúc nào cái nào là nhân, cái nào là quả? Có nghĩa là những cái người mà ác xấu, nếu mà họ có những cái hành động ác xấu từ thân khẩu ý, thì ở đây là họ đang gieo những cái nhân, còn đối với quyền lực và tài sản, đây là cái thành quả của họ. Thì khi mà mình phân biệt ra được cái điều này thì mình không có cái điều gì mà mình thấy lạ. Thí dụ như mình thấy rằng có những cái người thí dụ như là người ta làm nghề sát sanh, hoặc người ta, nhưng mà người ta vẫn có nhiều, rất là nhiều tài sản, thì mình thấy rõ ràng cái tài sản người ta có được á, là do ở đời trước á, người ta đã từng bố thí, nên ngày hôm nay á, người ta làm một cái nghề gì đó, do cái nhân trong hiện tại, nhờ vậy mà cái người này phát sanh được tài sản. Thì mình thấy rõ ràng, còn đối với những cái hành động mà họ đang làm, cái việc sát sanh đó, thì đây là cái nhân. Hoặc là mình thấy rằng á, có nhiều cái trường hợp có những cái người mà người ta có cái, người ta tin rằng là những người hối lộ, người ta ăn hối lộ, hoặc là người ta có những cái nghề nghiệp cũng như là nó không có chính đáng, nhưng mà người ta vẫn có quyền lực, vẫn có tài sản, thì cái điều này á, là do đâu, là do là chúng ta chưa có, chúng ta chỉ cần chúng ta phân biệt được cái trường hợp nào là nhân, cái trường hợp nào là quả, thì nhờ như vậy mà chúng ta rất là dễ hiểu. thì thật sự ở trong cái đời sống ngày hôm nay thì chúng tôi thấy có rất là nhiều nhiều khi quý vị biết rằng có khi chúng tôi đi ra những cái tiệm mà làm để mà làm giấy tờ hoặc là làm kinh sách đồ in ấn đồ, quý vị biết rằng có nhiều người người ta có những cái bộ dạng cũng rất là người ta cũng bỏ áo vô quần đóng thùng đồ đàng hoàng, sách cặp táp, mang kiến, mang những cái kiến phải nói là rất là tiện, mà quý vị biết rằng những cái người đó cầm cái gì, cầm trên tay một cái tờ báo cáo rồi đi đến kêu cái người mà đánh máy người ta đánh vô dùm. Thì mình biết rằng những cái người đó cái bằng cấp của người ta rất là nhiều, mà cái chức vị người ta rất là cao, nhưng mà người ta không thể nào người ta biết gõ vào cái máy vi tính để mà viết một cái làm một cái bản báo cáo ở trên một cái máy. Thì quý vị thấy rõ ràng những người đó cái công việc nó rất là nhỏ, nhưng mà tại sao mà không biết làm mà ngồi với một cái chức vụ rất là lớn. Thì mình thấy rằng là những cái trường hợp này mình thấy rằng là phải nói rằng là những người này họ sống hình như là do họ có nhiều tài sản và có cái quyền lực gì đó, cái địa vị gì đó, nhưng mà đối với cái sự xấu của, đối với cái mà họ tìm được, họ làm được cái sự thành tựu đó thì thường thường chúng ta thấy rằng có nhiều khi là do cái sự nâng đỡ, hoặc là do một cái điều gì đó, do một cái cách nào đó mà họ chen lấn để mà họ lên được đến cái địa vị như vậy. Thì ở trong cái đời sống ngày hôm nay thì gặp rất là nhiều, nhưng mà chúng ta nhớ rằng cái quyền lực ở đây nó không phải rằng là cái nó chỉ tóm gọn ở trong cái quyền cao chức trọng, mà có nhiều người là do cái tánh của người ta nữa, do người ta, ví dụ như quyền lực ở đây được nói đến có thể rằng có nhiều người, người ta do người ta có những cái tánh tình nó hung hăng, hoặc là người ta có những cái sự mà cái hành vi ác của người ta làm cho mọi người đều sợ. Thí dụ như mình thấy rằng, mình biết rằng có nhiều người, người ta có những cái hành động, người ta rất là xấu ác, nhưng mà tại sao mọi người xung quanh người ta không dám vạch mặt cái người đó ra, tại vì sao vậy? Tại vì những cái người đó họ có một cái quyền lực và họ có một cái tâm rất là độc ác, vì vậy mà mọi người ở xung quanh họ không có dám nói lên những cái điều xấu của người đó. Thì chính là do cái quyền lực họ cao, hoặc là do họ là những cái người mà cũng như là có nhiều tài sản, nó sẽ bích hết những cái sự thật. Vậy thì ở trong cái vấn đề này thì chúng ta thấy rằng không phải rằng là tất cả những cái người ác xấu đều có nhiều quyền lực và tài sản, nhưng mà cũng có những cái trường hợp những cái người xấu đó do người ta dựa dẫm vào một cái người nào có quyền thế, hoặc là người ta dựa dẫm vào một cái người nào mà có được cái tài sản, có nhiều tài sản, nói chung là người giàu có, thì người ta dựa dẫm vào cái điều đó, người ta cũng làm những cái hành vi ác. Nhưng mà những cái người đó là do cái tâm nhiều cái sự tham vọng, nhiều cái sự tham vọng, tham về tài sản hoặc là tham về danh, tham về lợi vân vân, nên người ta có những cái hành động xấu ác đó. Nhưng mà mình phải biết rằng những cái sở hành như vậy thì ở trong tương lai sẽ làm cho những cái người đó khổ. Thì cái điều này chúng tôi đã gặp rất là nhiều, có những người suốt cuộc đời là chuyên để tâm vào những cái việc, ví dụ như là làm sao mà kiếm tiền bất cứ bằng cách nào, miễn sao mà có tiền nhiều, miễn sao có tiền nhiều là được rồi, bất chấp những ai mà đau khổ, hoặc là bất chấp một cái sự mà khóc than của người khác, nhưng mà cuối cùng khi mà kiếm được đồng tiền đó rồi, nhưng mà bệnh sẽ đến với họ, hoặc là những cái tai nạn rủi ro, hoặc là một cái điều gì đến với họ, vân vân. Thì chúng ta thấy rằng là đây là mình thấy rằng những cái người mà họ làm ác là nó rất là dễ làm cái điều kiện cho những cái nhân mà ác ở trong quá khứ, những cái nhân bất thiện ở trong quá khứ bây giờ nó có cái cơ hội nó trổ. bây giờ nó có cái cơ hội, nó chỗ nó làm cái người đó sẽ bị thiệt hại về tài sản hoặc là thiệt hại về danh vọng, vân vân. Vậy thì đối với một cái người, chúng ta thường thường chúng ta thấy rằng những người mà làm ác thì có nhiều quyền lực và tài sản, là tại sao vậy? Là tại vì do cái ở trong quá khứ nó còn một cái phước gì đó nó trổ lại, nó làm cho người này ở ngay trong hiện tại có được tài sản và có được nhiều quyền lực, là nhờ mình thấy rằng như ở trong kinh như ở trong cái bài kinh tiểu nghiệp phân biệt chúng ta thấy rằng những cái người mà đời trước họ từng, ví dụ như là họ từng có cái sự mà cung kính, hoặc là họ từng có cái những cái việc mà phục vụ, có những cái nhân đó nên ở trong cái đời sống này họ có nhiều cái quyền lực, hoặc là những cái người đó do ở trong quá khứ họ đã từng bố thí chẳng bằng, hay là họ giúp đỡ, họ làm cái điều gì đó mà tạo về cái tài sản, vì vậy mà ở trong đời nay họ có tài sản, có quyền lực, nhưng mà những cái hành động ác của họ đó, những cái hành động xấu ác mà ngay trong hiện tại này, nó sẽ là cái nhân, nó sẽ là cái nhân để mà ở trong tương lai người đó sẽ bị đau khổ do những cái hành động ác xấu, những cái hành động bất thiện của mình. Vì vậy mà mình nên hiểu rằng cái giữa cái xấu ác của họ, đây là cái nhân ở trong hiện tại họ tạo ra, thì vậy thì ở trong tương lai họ sẽ gánh lấy. Còn đối với cái tài sản và cái quyền lực thì là do ở trong quá khứ họ tạo cái thiện nghiệp gì đó nên giờ đây họ có nhiều quyền lực và có nhiều cái tài sản. Thì cái ý con nghĩ rằng cái câu hỏi này là thượng tọa hỏi về những cái người ác xấu mà sao có nhiều cái quyền lực, thì nên con trả lời là giữa những cái ác xấu đó là nhân, những cái quyền lực đó là cái quả ở trong quá khứ họ đã tạo được rồi, bây giờ họ hưởng cái quả như vậy. Không biết có đúng ý của thượng tọa không, nếu chưa có đủ ý của thượng tọa thì con thỉnh thượng tọa hãy bổ sung giùm con cho đại chúng hoàn thỷ. Bây giờ con xin được viết lời, con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Tha gia.
Nam mô Thamaya, Nam mô Sankhaya, và con kính lễ đến Chúa Tế Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Ăn, Đại Đức Pháp Tính, cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong rung. Chào quý sư cô, quý tu nữ, cùng chư Phật tử, và cảm ơn Phật tử đã được nghe rõ. Và qua thật thì, nếu chúng ta học, làm thế nào để mà mình làm một bạn lành cho người khác? Ở trong cuộc đời này, tâm của chúng sinh có đôi khi thiện ác nó khôn lường, nó sẽ bị đổi thay. Nhưng là một người Phật tử có thể học hiểu biết về Phật pháp, chúng ta biết được cái sự đổi thay đó, để là một cái chỗ nương tựa, để là một chỗ chia sẻ, để là một người bạn lành cho người, thì có thể nói rằng chúng ta cũng có thể là một chỗ để tựa nương được cho người. Chẳng hạn như chúng ta thấy ở trong cuộc sống này, những người Phật tử sẽ gặp những cái người bạn bè thân quyến rất là nhiều, chúng ta có thể khuyên họ, chúng ta giúp cho họ khi gặp họ gặp những cái họ gặp những cái sự xa cơ, những cái sự thất bại. Bởi vì quả thật trong cuộc đời này, mỗi chúng ta sẽ là một người bạn lành cho nhau, nhưng nhiều khi chúng ta chưa chắc là lành, nhưng có thể sẽ là bạn lành cho người. chúng tôi xin nói chủ việc nghe như vậy. Còn nếu như chúng ta là một Kalayanamitta, tức là bạn lành, đúng cái ý nghĩa của Đức Phật thì giá trị tuyệt đối rồi. Nhưng chúng ta cũng phải là một bạn lành cho những người thân, cho những người bạn của mình. Thí dụ như họ buồn, chúng ta có thể chia sẻ họ làm sao mà vực dậy cái tinh thần buồn chán, cái tinh thần mệt mỏi uể oải của chính họ. Đây là cái lý thứ nhất. Khi họ tuyệt vọng, chúng ta làm cho họ có một cái hy vọng và cái sự chán chường đó xuyên qua cái lý tạm tưởng, xuyên qua cái sự mất còn, cái sự thương xa ghét gần, vân vân. Thì những cái lý đó là những người Phật tử vào đời sẽ chia sẻ rất lớn. Và quả thật như vậy, mọi chuyện gì rồi nó cũng sẽ qua. Lúc đó chúng ta là một cái phao cấp cứu cho người vô cùng lớn. Thì giá trị bản lành, xin nhắc, ở đây cũng là tốt rồi. Còn nếu chúng ta có cái điều kiện thì chúng ta sẽ giúp đỡ theo cái điều kiện có thể có. Nhưng hãy nhớ, chứ chúng ta không là người bản lành để chúng ta giúp cho họ vượt qua, chứ không phải là chúng ta rủ ren họ. Là thế là bây giờ họ buồn quá thì chúng ta tạo một điều kiện vui bằng cách tức là những trò này, những cái vật lạ kia, thì hãy xem chừng cái đó không phải là cái ý nghĩa của bạn lành. Mà chẳng hạn như chúng ta thấy bây giờ họ mất mát về tình cảm, là những người thân tình, khi mà họ mất mát về tình cảm, có thể là cha mẹ, ông bà, anh chị em của họ mất, hoặc người thân của họ là con, là vợ, là chồng gì đó họ mất, thì chúng ta có thể chia sẻ. Hoặc là tâm tư tình cảm, có thể là chồng họ bỏ họ, vợ họ bỏ họ, con không nghe lời, vân vân. Thì chúng ta sẽ khéo vận dụng, và trong cuộc sống cũng bị thất bại trong cái việc làm, hay họ bị hao hụt, bị thua thiệt về tài sản, thì chúng ta sẽ là một chỗ để tựa nương để cho họ có thể vực dậy. Và ở đây, hoặc là họ quán thù, họ hờn giận một người khác, thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể dùng cái lý của nghiệp quả để chúng ta nói cho họ nghe, chứ đừng có ân ân quán quán hờn hờn như vậy rồi có được cái gì. Trong cuộc đời này mỗi chuyện gì rồi cũng sẽ đi qua, cái chuyện vui cũng sẽ đi qua, cái chuyện buồn rồi cũng sẽ đi qua. Người ta nói rằng tôi không thể nào quên, tôi sẽ hận cái này có như 5 năm, 10 năm, 20 năm. Chúng ta cần thiết phải làm như vậy không? Mà chuyện thêm như là hãy cho qua đi. Hồi nãy có một vị sư mà trước kia là một vị tạm gọi là đệ tử, thì bây giờ sư đó mới làm trụ trì, sư đó mới gặp cái chuyện phiền não ở trong chùa, thì mới điện thoại chúng tôi, thì mới thở than một chút xíu. Thì chúng tôi sẽ nói với sư đó rằng là kiếp cuộc sống này mình làm được tốt đó, thì mình hãy suy nghĩ tốt. Chứ khi mà mình có một cái sự thất bại gì, tại sao mà mình làm chuyện tốt họ không khen mình, mà mình làm có chuyện gì nó hư đốn một chút xíu là người ta sẽ trách móc mình, thì cũng phải là cái chuyện bình thường. Bởi vì sư được người ta khen thì sư cũng sẽ bị người ta chê, sư thành tựu được những cái việc khác thì sư cũng sẽ thất bại những cái việc khác. Cái sự thành bại đó chính là cái bài học. Thì có vấp ngã mất cái nhìn sáng suốt, có đau thương lòng thì cứng rắn hơn. Đây là lời của sư phụ Tử Siêu đã truyền trao cho chúng tôi như vậy đó quý vị. Sư phụ đã truyền. Ngày hôm nay con trách sư phụ, đợi 5, 10, 5, 20 năm nữa, tự động con sẽ hiểu tại sao sư phụ phải mệt mỏi như thế này. Thì quả thật, nếu là những người đệ tử, thì khi nào con là thầy người ta, con có trách nhiệm và bổn phận, thì con sẽ hiểu được cái giá trị đó. Thì cũng vậy. Cái câu này sư phụ dạy con nhớ hoài mà. Có dốc ngã mắt với nhìn sát suốt, có đau thương lòng mình cứng rắn hơn. Khi cứng rắn rồi thì tự con hãy chịu trách nhiệm cho chính con đi. Thì kính bạch sư phụ thấy con cũng đã truyền tạo cho một người đệ tử như vậy đó. Khi mà sống ở bên đó, những người đi còn nhiều khi họ trách móc, họ tự nữ, họ cho như thế này cho như thế kia, thì chúng ta sẽ rất là đau khổ. Nhưng rồi chúng ta sẽ thấy như thế nào. Chúng ta đừng trách họ, mà hãy xem họ, hãy xem họ là nợ mình, sẽ họ xem họ lúc nào cũng dưới mình, thì như vậy là sẽ yên hơn. Thì chỉ vài lời khuyên như điều mà vị ấy được có cái tinh thần khác hơn. Cũng vậy, chúng ta có thể là một chỗ, là một bạn lành cho người Kalayanamitta hết sức lớn. Ngay khi người ta thất bại, ngay khi người ta đã ngã quỵ, ngay khi người ta đã coi như là thua trận, thì xưa và nay những anh hùng thì từng thua mới là được. để gọi là anh hùng, mà chúng ta cho rằng xưa thì giỏi giang, giàu có, đánh đông thắng đông, mua đông mua một bán mười, hoặc là lời mười vân vân, thì sẽ có ngày bạn mua một mà bạn sẽ bạn mua hàng tỷ mà bạn không bán được lời một đồng. Đây cũng là quy luật thôi, quy luật của cuộc sống, được thua mất còn. Ngay cả những người mà giàu có nhất rồi họ cũng sẽ trắng tay. Bởi vì người ta nói trời mình người tính không bằng trời tính, thì Phật pháp cho rằng là người tính không bằng cái duyên nó tính. Cho nên tất cả hãy bình thường, tất cả hãy nhẹ nhàng, tất cả hãy vượt qua, thì lúc đó chúng ta sẽ trở thành một bạn lành cho nhau vô cùng lớn. Và cũng vậy, khi chúng ta gặp cái thất bại thì chúng ta cũng tự hãy làm một người bạn với chính mình, bằng cách tức là chúng ta hãy nghiệm suy là những gì chúng ta đã làm, chúng ta đã trải nghiệm, chúng ta đã đi qua, và nó được cái gì và nó không được cái gì. Tại sao chúng ta bị thất bại, tại sao người ta thất bại? Nói chứ chúng ta chỉ dựa vào cái lý nghiệp báo, nghiệp quả, và dựa vào cái lý tam tướng, và dựa vào cái sự khổ và cái nguyên nhân đau khổ cuộc đời này, chắc chắn rằng quý vị sẽ làm một cái bạn lành cho người vô cùng lớn. Thì cái điều đó là, và cũng chính thưa quý vị, cho nên cái đời sống bình thường, để trở thành một người bạn lành cho người thì chúng ta cũng phải có giá trị lành. Cái sở hành, cái lời nói và cái ý thức của chúng ta cũng phải tốt đẹp, cũng phải căn bản. Để lúc đó chúng ta mới là cái chỗ nương, mới là một cái phao cho người. Chứ nếu mà như mà đời bình nhật của chúng ta mà chúng ta sống, chúng ta không có một cái đạo đức, chúng ta sống không có một cái tích cực, chúng ta sống không có một cái sự trải nghiệm, chúng ta sống không có sự tiến bước, thì làm sao chúng ta trải nghiệm, làm sao chúng ta có thể làm cái nơi mà người ta là cái nơi, cái chỗ mà người ta có thể gửi trao để chúng ta chia sẻ được. Thì kính bạch thượng tọa, kính bạch na sư phụ tỳ siêu, con có đôi điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì mà cần có bổ túc thì có nghĩa rằng là kính thỉnh sư phụ hoặc là thượng tọa hoặc chư tôn đức tăng bổ túc thêm cho được hoàn mãn. Thì con xin chấm dứt nơi đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Thưa trường là Đức Thế Quỳnh, câu thay luật vừa rồi của Đức Thế Quỳnh đã kết phần thay luật hôm nay của đường của Pháp Quốc Đề Đà Mạc, tiếp theo là bản dịch Phật giáo trung ngày. Các phần kết thúc Phật giáo ngày hôm nay, chúng ta sẽ điểm qua các bản tin. Trước nhất là một vài tin tức liên quan đến việc Phật học hòa bình đang được cung kính nhiều nơi trên thế giới. Bản tin thứ hai nói về sự phục hồi của Phật giáo ở tại Campuchia vẫn đang từng tiến trình để phục hồi. Có hai bản tin khác là một ngôi chùa được hình thành ở tại Hòa Lan, thủ đô thành phố Amsterdam, và sau cùng là ở tại Ukraine, thủ đô Kiev, ngôi chùa Phật giáo và cuộc sáng kiến mới trong việc giúp những người cai nghiện. Mới đầu vẫn ở tại và chưa không biết và thưa quý vị, trong suốt thời gian qua, một pho tượng Phật bằng ngọc cao 2.7 m và nếu tính luôn bề ngoài thì Phật còn là cao 1 m. Một pho tượng và công trình thực hiện kinh phí lên tới 5 triệu Mỹ Kim do một thương gia giàu có người Úc thực hiện, và do lời khuyến khích của một vị kim cương đại sư người Tây Tạng đang sống ở tại Úc Đại Lợi. Pho tượng này sau khi thực hiện, riêng về giá trị và chiều kích đã trở thành một sự chú ý lớn của nhiều Phật tử. Tuy vậy, điều quan trọng là vị kim cương đại sư này đã khuyến khích người đệ tử của mình đưa tượng Phật đi nhiều nơi trên thế giới để làm những cuộc triển lãm cho đại chúng đến chiêm bái. Và đặc biệt pho tượng này đã thu hút và khiến những người Phật tử Việt Nam kính ngưỡng một cách đặc biệt hơn những pho tượng Phật khác mà chúng ta biết từ trước đến giờ. Đầu tiên là pho tượng Phật Ngọc được gọi là pho tượng Universal Peace, tức là pho tượng hòa bình thế giới, đã được cung nguyên đến Việt Nam, rồi từ đó đã đi một vòng sang Bắc Mỹ, trong thời gian qua thì đến Canada và đến Hoa Kỳ. Tôi có thấy rằng
dạ, kính bạch thượng tọa, chúng con không còn nghe thượng tọa nói nữa. Kính bạch thỉnh thượng tọa quay trở lại giùm. Một lần nữa con xin kính bạch với thượng tọa chức đẳng là trong room không còn nghe thượng tọa nói nữa. Nếu thượng tọa có nghe được lời con thì thượng tọa hãy báo cho biết. Dạ mô Phật, dạ sa thú, cảm ơn Phật tử Phu Phi giúp giùm.
Nam mô Bụt Đại, nam mô Tham Mai, nam mô Sơn Khai. Dạ, thì kính lễ sư trong chắc là trở ngại kỹ thuật trên cái con đường đi của sư Hiệp Đặng. Theo lời của sư Hiệp Đặng thì đến giờ bản tin thì vô khi xin đọc cái bản tin ngày hôm nay. Phật giáo tại Campuchia vẫn còn đang phục hồi. Phnom Penh, Campuchia. Sau khi tham dự một phát thiền tại chùa Lăng Ca trên đại lộ Sihanouk ở Phnom Penh, tôi được tiếp xúc với một vị sư và ngài tặng tôi một quyển sách của ngài thiền sư Mahasi. Tôi nghĩ chính dấu hiệu Thanaka, dấu hiệu đặc biệt của người Miến Điện làm bằng gỗ cây Thanaka có màu vàng, thường dùng để dán lên mặt, lên tai. Đó là người lời người dịch của chú thích. Trên má tôi đã khiến sư hỏi có phải ông là người Miến Điện. Ông tự giới thiệu mình là Đại Đức Joseph Kamakaro thuộc tổ chức Khmer Buddhist Foundation and Thammaduta. Ông nói rằng tuy chỉ có một vài người Khmer thực hành thiền Vipassana, con số dường như được gia tăng mỗi năm. Chúng tôi muốn mở các khóa thiền tích cực trong tương lai khi có đủ người muốn học và khi chúng tôi có đủ giảng viên cho các khóa học. Theo như tôi biết, chưa có bất kỳ ngôi chùa nào có thể mở các khóa chuyên dạy thiền Vipassana. Nếu chư tăng hoặc cư sĩ muốn biết thêm về giáo pháp của Đức Phật và thiền tập, tôi thường đề nghị họ đi đến Miến Điện. Đại Đức Joseph Kamakaro tổ chức một khóa thiền tập thể 3 giờ đồng hồ vào buổi sáng chủ nhật, cũng như các khóa thiền 1 giờ vào các tối thứ hai, thứ năm và thứ bảy. Sư nói chư tăng sống gần chùa giúp đỡ trong việc giảng dạy. Tuy nhiên số lượng tăng tài tại Campuchia rất ít. Nhiều người đã bị sát hại bởi chế độ Khmer đỏ đã cai trị đất nước từ năm 1975 đến 1979. Chế độ đã phá hủy các cơ sở Phật giáo và cố gắng xóa sổ Phật giáo ngay từ tâm thức người Khmer. Hôm nay, dù phần lớn người Khmer tự nhận là theo Phật giáo nguyên thủy, tôn giáo này chỉ đóng một vai trò nhỏ trong cuộc sống của đa số người dân. Có lẽ điều này biểu hiện rõ qua sự kiện các ngôi chùa có vai trò thực dụng hơn là tinh thần trong xã hội. Hầu hết các ngôi chùa bận rộn với các dịch vụ hỏa táng. Đại Đức Joseph Kamakaro nói các sự chuẩn bị đều tùy thuộc vào mức độ giàu có của gia đình của người quá cố. Chư tăng phải giúp đỡ họ với tang sự để sau đó nhận được sự cúng dường từ tăng chủ mà chư tăng sử dụng vào việc bảo trì ngôi chùa. Chuyện này dịch vụ hỏa táng chỉ kéo dài đến cuối năm ngoái cho đến khi vị thủ yến địa phương đưa ra đạo luật bất hợp pháp quá việc hỏa táng tại chùa, viện lẽ giảm ô nhiễm cho không khí. Ông Sơn Sumphorek, một nhà báo của tờ Tâm Minh Hot, một nhật báo song ngữ Anh Khmer ở Tâm Minh, nói rằng lệnh cấm có hiệu lực từ tháng 11 vừa qua, do số lượng người dân sống Phnom Penh đã tăng lên. Điều quan trọng là phải giữ cho không khí càng trong sạch càng tốt, có nghĩa việc này khó khăn khi phải sự hỏa thiêu hàng ngày. Hiện có 2 triệu người ở thành phố này, ông Son Sofrit nói. Ông Son Sofrit nói trước đây là nhà sư chùa Rajput Manmun gần sân vận động Olympic, cho biết ông ủng hộ lệnh cấm vì ông tin rằng vai trò chính của ngôi chùa là một nơi để hành thiền. Khi tôi còn một nhà sư, tôi từng tránh né mùi hỏa thiêu. Tôi từng tự nghĩ rằng tu viện nên là nơi yên tĩnh để hành thiền thay vì dùng cho những tang lễ này, ông nói như trên. Một công ty tư theo sự chỉ đạo của vị thủ hiến hiện đang cung cấp dịch vụ tang lễ tại một địa điểm bên ngoài thị trấn. Một số người vẫn còn cúng dường đến chùa khi họ có tăng sự, nhưng họ lại trả chi phí cho công ty cho hỏa táng này. Mặc dù tinh tài có thể bị giảm đi, đại đức Yathut Khamakaro cho biết có những mặt tích cực của lệnh cấm, đặc biệt đối với các tu sĩ sống trong tu viện gần chùa. Ông nói, tổ chức tăng lễ và hỏa táng tại chùa là truyền thống địa phương hơn là truyền thống Phật giáo, và chủ yếu là dịch vụ từ thiện cho người nghèo, những người không có đủ khả năng chi phí cho một tăng lễ bình thường. Chúng tôi, chư tăng, sống rất gần chùa và đã phải chịu đựng người này hàng ngày. Ông nói thêm rằng, một chùa có thể tổ chức đến 3 vụ hỏa táng trong một ngày. Chúng tôi không thể làm được gì về tình trạng này, bởi vì đó là một phần văn hóa Khmer trong khoảng thời gian quá dài. Chúng tôi cũng nghĩ rằng nếu chúng tôi cung cấp dịch vụ này thì sẽ không ai đến chùa nữa. Vâng, tôi rất quan hệ khi nói rằng người dân hiện nay đã đến chùa để hành thiền thay vì làm tăng sự. Yu Thanh John, một người miếng sống ở Campuchia, hiện làm việc trung tâm giáo dục Phúc Sâu, cho biết ông có một người bạn miếng đã được hỏa táng tại chùa Lanka, một trong những tự viện nổi tiếng nhất tại Phnom Penh. Một người bạn của tôi đã được hỏa táng tại chùa Lanka cách đây không lâu, và họ đã không tính phí, nhưng chúng tôi cũng dừng tình tài cho chùa. Đây là một việc tốt cho người nghèo, nhưng đầy khói và mùi. Bậc thân đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đại Giác, con cùng thỉnh sư trở lại cái điều hành diễn đàn. Nam mô Bụt Đại Giác.
Dạ, sa thú kính tri ân đến đội ngũ Vua Quốc Phi. Có lẽ thương tổ giác đẳng đã đặc biệt cũng còn kẹt cái chương trình, cho nên chúng tôi sẽ liên quyết và chương trình sinh hoạt của Rung Phật Pháp của Thất Thâm đến đây đã được hoàn mãn. Chương trình ngày mai chúng ta sẽ được nghe bài giảng của thương tổ giác đẳng xuyên qua bài học là lời giáo giới cho vua tiền thân Ra Chô Qua Đá. Ngày mai kính mời quý vị đến tham dự qua cái sự thuyết giảng của thương tổ giác đẳng. Chương trình sinh hoạt của Rung Bồ Tát Tham Má đến đây đã hoàn mãn. Kính đảnh lễ đến chư Tôn Đức Tăng và thân chào toàn thể quý sư cô, quý tu nữ cùng chư Phật tử. Kính chúc quý vị, kính chúc chư Tôn Đức Tăng an lành và toàn thể Phật tử an lành. Mời Phật tử MC lên để mời Phật tử Nguồn Đức Hạnh lên để kinh hồi hướng và cảm tạ chư Tôn Đức Tăng. Kính mời.
Thầy, con Quảng Châu, thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn và nghề Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, họ mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Off Dương Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, tâm Bồ Đề viên đắc, Phật đạo trong viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin tất cả chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, chết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiền thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Đại Giác.
yang kincik kusala kamang kata panggil yang memakai nawaja manasa tidak suka tangkatan kita tanyi no ati ye nyasa tanyi no katang punya palang mayan tapi pagi pawan tu te ye tangkatan suri tangkendang punya palang mayan ye nyata tanah jalan si dewa dan toa lime gayung tapi lo kami ye tata jiwan taharang itu kamanun yang pojanan tapi lapan tu mama kita pagi con xin hồi hướng phước lành là khắp cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân hiền tiền quá ban tròn phần phước duyên cầu xin hộ pháp chư thiên pháp tâm hoan hỷ bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận gió hòa pháp hưng thường chuyển nhà nhà an khương chúng sanh ba cõi sau đường do nhờ thượng phẩm bao tồn mang cánh nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành cũng quả vị nhân Sapang sumanggalangka kanto sapa dewata sapa buta lupa wena soti onto nirontarang Otu sapang sumanggalangka kanto sapa dewata sapa dhamma lupa wena soti onto nirontarang Otu sapang sumanggalangka kanto sapa devata sapa sangha rupa vena sote ondu yeron sarang liền công đức đã làm
kiến chiến lần giải thoát đệ tử và chúng sanh đồng niên thành chánh giác.